đây chúng ta nói cái tuần trước cái câu đặt nó dừng lại đó, nói rằng là tất cả mà những gì Phật nói, tất cả gì được Như Lai thuyết được Phật nói thì tất cả cái đó đều là bất khả thủ, bất khả thiết, đều không thể nắm được, đều không thể nói được. Rồi là pháp mà Phật nói đó, những cái gì Phật nói trong kinh trong đệ kệ đó, Phật nói mình nghe được, cái trong nó có cái giả, có cái thật, không biết. Mình trong kinh điển, vô số kinh điển đó, nhưng mà tất cả cái đó thì đất nhiên là mình cứ kể cái thật đi, nghe cả những cái mà người mình trực tiếp nghe Phật chính thân, mình nghe Đức Phật như ngài Tu Bồ Đề, như ngài Xá Lợi Phật, ngài A Nan đích thân nghe Phật, thì trong cái câu hỏi này vậy đó, những cái Phật nói Phật, cái gì Phật pháp đều không phải, những gì Phật nói ra không phải, không thể thủ, không thể nắm. Thì câu này như thế nào, nó khó hiểu thì chả có gì khó hiểu. Kinh điển cái này nhiều người mà kinh lật Phật đã từng quen biết thì những cái ý nghĩa này thì chẳng lan trong kinh điển. Người mới vô học thiền tông đầu tiên mới học Phật pháp, mới đọc sơ sơ nói chuyện thiền, chuyện thiền nói Phật mới canh hoa lên rồi cai giúp mỉm cười, rồi Phật nói ta 49 năm cho hề nói một chữ, kinh nói những 45 năm cho hề nói một chữ. À, rồi mọi người diễn tả nó câu nói này cả siêu Phật chả nói gì hết, vì sao không Phật nói, vì pháp là bất khả thiết, chân lý là bất khả thiết. Thì bàn tán thiên kinh đạo sách nói nhiều lắm, hầu như là 100 cuốn sách thì có 99 cuốn sách nói về cái chuyện này rồi, thành không có gì lạ hết. Nhưng mà để hiểu thực sự thì hơi khó hiểu đấy. Nói chung là tất cả những cái gì cái hiểu biết đòi hỏi chính cái kinh nghiệm thực chứng của mình gọi là hiểu. Đọc sách đọc vở mà biết là nước biển là mặn, chưa bao giờ thấy biển ở tuyết nữa, ở tuyết trên Tây Tạng, chỗ nào nó tuyết trên Tây Tạng, không bao giờ thấy biển, mà trong núi trong hốc đá sinh ra đi chân trâu chân bò sống trên thế giới, sống một cái thế giới hoang sơ hoang dã, chưa bao giờ thấy biển, chưa bao giờ thấy biết nước biển nước mặn là cái gì, chưa bao giờ biết muối là gì, mà nghe người ta tả là muối tả cách nào thì cũng thể hiểu được, không bao giờ biết muối là gì được. Có hiểu thì nó mờ, có thông minh cách mấy mà là thông minh, trí tuệ quá trời, trí tuệ sùng một trong cả cái thế giới này cũng không thể hiểu được. Nhưng mà chắc là nói lại thì người ta nghe ngay thật đấy, có người nào ở đây lặng quảng đi vô cái thứ Tây Tạng rồi, nhưng chữ trên đỉnh cao đó là hỏi thầy nó ngồi nào ở đâu tới, hay là tôi ở đây bên Băng Gan tới, vịnh Băng Gan tới, vịnh Tích Lan tới, biển Ấn Độ tới, mà họ có biết mới chưa, bây giờ chưa tôi dẫn cho mà nghe, muối là thế này nè, muối là thế kia nè, thì nó mặn cái này thế kia, nó nghe sắc là đúng lắm. Đây cái người kia thì nghe hay thật, nó giống có thể muối thật, nó biết phải con nhìn chắc là muối đó, nhưng chả biết đúng hay chắc. Bởi vì tất cả chúng ta lời Phật là như thế đấy, mình chưa bao giờ nghe Phật nói tiếng nước bạn, chưa bao giờ bén mặn thấy cái trong bóng tối, như ngoài ánh sáng tối lớn tối nhỏ tối đen tối hù, chả bao giờ thấy cái nước bạn, biết nghĩa bạn gì. Đây là người định nghĩa nước bạn là tới này, người định nghĩa điền nghĩa rất ngổn, cãi lộn nhau đó là quanh lộn nhau. Người nói Phật pháp là gì, người nói Phật pháp là thế này, người nói Phật thế kia, bác thánh đạo là thế này, tứ thánh đế là thế này, mỗi người giảng theo mình kinh nghiệm, cái nào kinh nghiệm hết á, cho rằng cái nào từ kinh nghiệm như tôi hết á, nhưng kinh nghiệm thường thường là kinh nghiệm giả ảo, tưởng chưa thấy, tưởng rằng mình thấy nên cho cô biết, thật sự có biết chân lý sao mà thấy đâu. Nhiều khi rằng là do nó bởi tham sân quyền lợi những cái chung quanh, bởi cái tự cao tăng thượng mạng nhiều thứ, muốn khoe cái chỗ kiến thức của mình hiểu biết ra cho mọi người nể trọng mà chơi, mới tự ngã lên rồi này, bốn thánh đế phải là vậy, tam thánh đạo là thế kia, cãi riết ngồi cãi lộn nhau cái gây gỗ nữa, riết ngồi biết bốn thánh đạo là gì không biết, nhưng mà thánh đạo này cãi thánh đạo kia, thánh đạo này đánh lộn thánh đạo kia, thánh thì cuối cùng chả có thánh đâu. Thánh đạo đó là quỷ đạo chứ không hết thánh đạo mất. Cái đây là cái chuyện thường hàng ngày chúng ta gặp rồi, không có nói gì. Cái này là quá đúng quá đáng rồi, khỏi phải nói rồi, gặp bốn người có một cách nhìn đó rồi, ai còn nói về thế nhé, tôi thấy lựa sách vở ra người nào nói câu được câu đó. Phật pháp thì không cố chấp, Phật pháp là phá chấp, Phật pháp là bao dung, Phật pháp cho tất cả mọi người, ai nói đây là pháp, mỗi người là theo cá nhân của mình. Thì cái câu này mình xác định câu này là đúng, mỗi người đều hiểu tới cá nhân của mình, thì câu này đúng là vì sao, vì tôi nói là câu này thì nghe đúng, câu này đúng cái tiêu chuẩn tôi khác khác hay sai, là cuối cùng câu này thành chứng chấp nữa, chỉ có câu này đúng là đa đều là sai tùm lum tà la thứ rồi hết á. Cuối cùng thì nó chấp thì cái đấy gọi là cái chân lý, cái đó không ít lợi gì, ít lợi thỏa mãn cái tự cao tự đại, cái tự ngã của mình thôi, dùng ít lợi cái bản thân mình cũng chưa mình tới đâu nữa, cũng dẫn mình tới đâu nữa. Nhưng chỉ có một số người đương nhiên là những người thì mơ hồ phức tạp lắm, cái gì nó phải tin là thế đó, cái gì mà khả năng mình nó suy luận tin nó nhiều cái đảo, nhiều niềm tin mà người này cười người kia cười, chơi bay qua chơi bay lại, chả ai biết ai đúng hay sai hết đó. Cũng như trong bên tối với nhau đó, mọi người nó sợ cái này cái kia, thằng cho cái người màu đen cho người màu trắng, nó cãi nhau, nó cãi đen cái người trắng cãi nhau, cái lộn nhau, chả giống như người mù Phật cái vụ đó, người bụng bẩm sinh đó, những người mù bẩm sinh mà chưa bao giờ không biết cái màu trắng là gì, nghe tới màu trắng khen màu trắng đẹp đẽ thanh tịnh luôn luôn, nghe tới màu trắng chim người màu trắng thấy hay quá, cái gì nó trắng trẻo đẹp đẽ, từ người cho tới Phật thì cái gì trắng là đẹp rồi, hiện cái diễn tả trắng là đẹp, từ cái tâm đến người nó anh thằng cái tâm hồn trong trắng đáng kính trọng, người tâm hồn trong trắng sạch sẽ đáng kính trọng đó, rồi nghe nói là ủa cái này trắng đẹp quá, cái gì trắng trẻ đẹp thì tưởng tượng nó trắng trẻ đẹp, bây giờ bắt đầu đi tìm hiểu, đi tìm chân lý của cái đẹp mình là cái gì, cái thanh tịnh cái trắng là gì, đi hỏi đưa người ta đưa nó trắng là gì, ta đưa cho tâm lụa, cái này là trắng, mình chả biết lụa đen, muốn sợ nó cái tâm lụa ghi nhớ tất cả những xúc cảm như này, lần khác đi gặp tâm lụa nữa sợ vô thấy mềm mại đẹp đẽ, bây giờ cái này là màu trắng, ta thấy được màu trắng rồi, tôi cho đây là tấm lụa trắng mà cho là nó đẹp nè, nhưng khi trả trắng đơn hồi muốn vô giấy nó sẽ khoác lên đi ngoài đường, khi khơi ngoài đường cho rằng mình tấm lụa trắng đẹp để khoe người tâm trầm cái tộc cười như thiên hạ, nhưng mà đương nhiên ở đây tinh hoa chúng sanh cả đều mù với nhau cả thì chả ai cười, chỉ có người thông minh bậc thánh ta cười, nhưng thánh thì chả bao giờ cười, mình thánh thấy tội nghiệp thối thì chả cười gì, cho nên chỉ kể nó tập thỏa mãn cái chuyện đó, mù với nhau hết này, mà tự xác nhận chân lý. Cái ông ơi, cái Phật nó thí dụ đó, cái ông là cái ông Bà La Môn đó, ông du sĩ ngoại đạo đó, dân du sĩ lang thang đó, ông công kích Phật, cuối cùng Phật giảng rồi, Phật nói với Phật cái dụ nó Niết Bàn là không bệnh là lạc tối thượng, mà Niết Bàn không bệnh là lợi tối thượng, Niết Bàn là lạc tối thượng. Ông nói tính câu nói xong môn của đàm này tôi nghe tôi hiểu, có gì đâu khó khăn không hiểu, bệnh mà tôi có bệnh gì đó, tay chân tôi khỏe khoảnh nè, sợ tay sợ chân bệnh nè. Phật nói mỗi người có xu hướng riêng, cái xu hướng gì việc riêng, nghe là xu hướng riêng, thích thú riêng, sở thích riêng, sở cái gì riêng nó khác biệt thì ông làm sao hiểu được cái điều tôi nói, không hiểu đâu. Phật mới thí dụ, Phật cái thí dụ mà cái tấm lụa trắng, điều Phật nó không thể hiểu được, ông thấy là với cái cảnh tức là đối diện đó, nhưng do tin tưởng khác, tin sinh ra với một cái niềm tin nó cố định rồi, trong mình có niềm tin cố định rồi, không thể khác cái được, sinh ra với cái niềm tin ngay từ nhỏ tới lớn, nó huân tập mình gọi là nhồi sọ, theo cái chữ nhồi sọ được đi, huân tập cái niềm tin rồi thế giới nhất định và sinh ra bởi một cái thiên chúa, nếu không thì không thể có, nó cố định là giờ học tới bác học tới nữa người cố chứng minh thôi. Cỡ Galileo sinh ra từ nhỏ tới lớn đã bị trong cái niềm tin đó rồi, đất nào có chứng minh cái đất tròn hay đất méo hay đất quay đất đứng, một cuối cùng phải chứng minh lôi thánh kinh ra, chứng minh ra được rằng cái này tôi đã không sai với thánh kinh, nhất định là phải đứng, và mọi người khác hiểu sai thì mới tin, những thầy khác đi được, không thể khác được với cái niềm tin nó cố định rồi. Đại bác học tiểu bác học thì cũng thế thôi, nó cỡ như Einstein cũng vậy thôi, với cái niềm tin nào đó thì ông thể tin được, ông tin chừng đó là hết rồi, không thể tin được, ông dù có bác học cách mấy cũng tin khác thế được. Cho nên chia rằng là ông nói tới cái chân lý của ông tới đó là hết, rộng chung tới đó thôi. Rồi những cái thì sau một loạt những từ là nín bo, rồi rằng là hai dân bạc, rồi cái sốt tơ, một loạt cái lớp sau xuất hiện. Để những cái định luật vật lý khác mà hòng là nhỏ cái chuyện đó, cơ bản là mấy ông kia thì nói rằng làm gì có thế giới khách quan khoa học, không có thế giới khoa học, làm gì không có khoa học, tất cả đều có học cả nhau. Thì cũng trong cái vật lý thí nghiệm không á, nhìn thấy ra vô cái phòng thí nghiệm đó, thí nghiệm nó giống như trời làm toán cộng trừ nhân chia giống nhau hết á, nó quả là rõ ràng thế, mà còn cãi nhau nổi vẫn hồi đó cái chuyện kinh điển Phật nó tả mình chưa bao giờ thấy, nhưng mà khổ nổi rằng mọi người đều cho rằng là mình đứng là cãi nhau mà cãi tới độ cãi như mổ bò rồi cũng cùng gây gỗ nhau, nhiều khi cũng chửi với nhục mạ nhau nữa, những người những ngu si nghĩ cái ngu si quá đáng cái rẻ, bây giờ ở chỗ quyền lợi xung phạm nữa. Này thì trong kinh điển trong Phật giáo thì cái chuyện xảy ra quả thường thì mình biết rồi, nhưng mà chuyện thái thường đó thì chả phải lỗi tại ai, nó vì rằng mọi người chúng ta vì cái kiến thủ kiến còn, giới thủ kiến còn, những cái chất tốt này còn chưa là thánh, chỉ có lần lẫn tới mình là thánh thôi, chưa thánh, thánh thấp nhất là tu đạo hoàng chưa chính, còn chấp thôi, mà còn chấp thì phải chấp thì cuối cùng nó chỉ ta là đúng, người khác là sai, dù Phật cảnh cả nhiều cũng ăn thôi gì. Thì cái nó cái chất nó đương nhiên mình có đương nhiên này, thì cái lời Phật này nói cái nó làm sao mày hiểu, như người cái màu đen chưa bao giờ thấy cái màu trắng hết, nhưng chất ở chỗ này mình tưởng đây là đen thì mình sờ vô mình biết bằng cảm giác bằng kinh nghiệm tới này, bằng nhận tôi tôi sờ này tôi nghĩ này, tất cả mọi thứ đều nó chứng tỏ rằng rõ ràng là cái này là màu trắng thôi, ai nói màu đen được, đẹp đẽ nữa, màu trắng nữa. Người nào nói cái này màu đen, người đó lường gạt, người đó giả dối, người tôi ta hại cho tôi mới nói nó là màu đen, còn đó là màu trắng. Không ra tin thật, cho rằng cái thực chân của mình, chúng nó phiến diện, một cái chúng nhận ai cãi nổi rồi. Chính tay tôi sò, chính tay tôi ngửi, chính xuất giác còn tôi thì ai cãi nổi rồi. Thì cái đó Đức Phật đã nói rõ, ngay trong nguyên thủy kinh điển đừng nói gì cái gì xa xôi, những cái điều Phật nói, kinh nghiệm của Phật, từ kinh nghiệm. Làm sao hiểu được, nhưng tất nhiên phải có cách tập để mình hiểu, quen mà tập phải hiểu một quen, những cái điều Phật dạy phải từ tập từ từ mình huấn luyện mình tập, nhưng mà cái này như một cái nguyên tắc hay cái định đề cái nguyên lý hay là những cái điều tâm niệm hay cái tiêu chuẩn để chúng ta biết rằng cái điều mà chúng ta nói đấy nó cũng chưa thật. Thì cái tu tập cũng vậy, là trong những cái tu tập thường ở trong kinh điển tại sao luôn nhắc là vậy đó, ta chưa bao giờ nói một chữ để biết là không phải cãi, nói rằng Phật nói thế này không có, là cái đâu nghĩa thế, ông với Phật đâu có nói như vậy, Phật có nói chữ nào đâu, để rằng khỏi chấp nhất mà khỏi cãi lộn nhau cũng đỡ ra cãi vừa chứ cãi quá đi riêng hội cãi riêng hội nên chắc sắc quân đánh nhau 30 năm trời, 100 năm trời đánh nhau chết cả thiên hạ, trời chuyện trong lịch sử đã có rồi. Cùng tin một niềm tin cả, cùng một quyển thánh kinh đó mà ra hết, cũng lời Chúa cả mà ra hết, nhưng mà người này tin Chúa thế này, người tin Chúa thế kia, tỏ ra là chân lý, giết quấn nhau trong cái lịch sử đã có như vậy rồi. Mình không chê trách gì hết, nhưng mà điều quá rõ cái niềm tin nó đặng cái cố chấp cái cực đoan như vậy để giết nhau, giết thành một người mà nước này quấn 30 năm trời, chiến tranh Việt Nam 20 năm trời là thấy thê thảm rồi, này cho 30 năm trời đánh nhau cả một nước tan mạnh hết. Mình tự thấy là cái khổ đau nhân loại bao nhiêu mà kể, mà cái cực đoan đến người quyền lực này là chúng ta trả quyền lực hết, nhưng mà đây tâm mỗi người trong đang vui cái thế giới nữa đảo lộn hết rồi, mà trong hiện tại thế thôi, ôm bom đi giết người cho rằng cái mình đứng mà tự sát, người mà tự sát là tất nhiên niềm tin nó tuyệt đối rồi, cái đó là cái chân lý không thể cãi được. Còn hơn là chúng ta mà tin hàng ngày, tin Phật, tin lơ đơ nữa, tin như vậy, tin cái độ mà lại tự giết mình để chứng tỏ cái mình là chân lý, nên hết cãi rồi, hết nói rồi, không có gì thuyết phục, khó thuyết phục nổi rồi, để làm sao mà thuyết phục được. Chỉ chờ Phật phải sinh giáng sinh tới lại có cái phương pháp hay, còn những cái người ta học chịu thua luôn. Nên thì nhiều người Bin Laden nó mà thuyết phục cũng được giỏi, Phật cũng biết được, cũng nhiều người có cảm thấy mình tôi gặp Bin Laden tôi thuyết phục ông được, cái đó mình chưa biết được có hay không, mình không dám nói. Mà mình tôi gặp người đen tôi thuyết pháp tôi phục người đen nhà ông tự tỉnh ngộ liền, ông giác ngộ liền, cái này không dám nói biết được không biết, cái này có cái đúng và cái sai, cái đúng thì may rồi có cái duyên, để cả cái duyên thì không cần tới là học hành kinh Phật nhiều duyên là sai thôi. Những người thằng ngày gặp người đen ai đó rừng rượu mới gặp con nít đó, ngu dối thì gặp ông tự nhiên nó vài câu ông tỉnh ngộ ra thì cũng chưa biết chừng, mình biết được tỉnh ngộ thấy cái chuyện làm mình vô ích, giết người vô ích cũng chừng. Nó còn không thì vô đại trí thức nữa, ngay cả Phật tái sinh nữa cũng nói được, nó không có duyên được. Nó Phật có 3 năng, 3 năng, bất năng, trong một cái bất năng là không có khả năng đó. Phật không thể độ được người vô duyên, không có duyên với ngài, không có quan hệ gì, Phật cũng thấy giá độ được. Đức Phật đã nói như vậy rồi, Phật 3 năng, 3 bất năng, 3 năng kia là có thể làm tất cả mọi điều thế giới này làm. Quyền năng làm với tất cả những điều y như mà cả Thiên Chúa làm cũng nổi, Phật làm nổi. Nhưng còn cái tam bất năng trong nó có một điều rằng Phật không thấy độ người vô duyên. Thì cái đường cái chân lý thành cái câu nói nữa rằng là nếu mà tôi gặp Bin Laden thì tôi thuyết phục ông là hết cái khủng bố hết là người đó tôi mới đúng hay sai, mình nó lý thân tôi đúng hay sai. Trong là hai cái, một cái người có thể rằng là đúng trong cái chân lý đó, nhiều khi là Phật thì tự tin được, hai là kiêu ngạo quá đáng cho rằng ấy là mình nghĩa là mình khả năng mình như Phật vậy đó, hơn là ông Phật nữa. Cho Phật thì nói rồi có nhiều cải tăng thứ pháp được, trong đời Phật có nhiều người tự thân Phật thứ pháp, có người phải xá lời Phật thức mà nghe thôi, có nhiều người lắm nhận xá lời Phật, có người tới lời bằng đại già người ta gọi là cái giả không mà dốt nhất ngu nhất nên mới thuyết mới được chồng trả thuyết được. Trong kinh Phật nói rõ thì Phật pháp hữu nhân duyên, mà không có nhân duyên chả bao giờ bồ đạo được. Tất cả nên tùy theo cái duyên để mà ngộ không ngộ, tùy theo cái duyên, như sự hiểu biết tùy theo cái duyên. Thế thì Phật pháp như vậy đó. Thì giờ cái tất trong kinh mới cảnh cáo rất nhiều, những cái gì mà Phật nói ra mình nó đừng có chấp vào đó để mà cuối cùng gây những cái hỗn loạn hại cho mình mà hại cho người. Nhưng mà cái tính cố chấp con người nó khó lắm, khó trừ bỏ lắm, ai bỏ cái này. Thì giờ nói thêm chút nữa thì cái Phật nói bây giờ thì cái Phật nói là gì mình biết chắc rằng Phật thấy gì Phật nói thế đó, đó là một cái lời chắc. Kinh Phật có nói rằng là có 8 điều thánh ngôn và 8 điều phi thánh ngôn. Thánh ngôn là gì? Là những cái lời nói chân chánh, những nói cao thượng, thấy nó thấy, không thấy nó không thấy, nghe nó nghe, không nghe nó không nghe, biết nó cảm giác hay có cảm xúc thì nó cảm xúc, không cảm nó không cảm, tức là kiến văn giác tri. Là thấy nào nói thì nó không thì nói không, mà nói có thì nói có. Trong kinh ấy, kinh trong kinh A Hàm, trong như cái gian Phật định nghĩa Như Lai là gì? Từ cái đêm thành đạo, Phật nói là từ đêm thành đạo đó, nhưng từ thêm thành đạo cho tới khi ta Như Lai vào niết bàn, những cái gì Như Lai nó đều là sự thực hiện sao? Vì thấy thế nào nói thế đó, và những cái gì Phật là chứng thì Phật nói. Mà điều thành ra nói rằng là cái đúng thực sự, chỉ cái gì Phật nói thật sự đúng là từ khi nào thành đạo cho tới khi vào niết bàn. Vì sao niết bàn thì không còn gì để nói nữa. Thế thì tất cả những cái trước tiên là hành Bồ Tát đạo là sao? Có cái chưa chắc cái đó chứ phải là chân lý. Mình thề với Phật chứ nói gì Phật đổ đoan thôi. Thì cái này có mình chưa nghĩa nè. Tại sao mà những gì mà Như Lai nói thực sự mà chân chính mà thực sự ha, là thấy thế nào nói thế nấy, đúng thế nào chân chính tỷ từ kia ta thành đạo thôi. Là Như Lai là như thiết như hành, thấy thế nào nói thế nấy, mà thấy thế nào làm thế nấy. Tỷ từ khi mà từ khi mà đêm thành đạo cho tới đêm cuối cùng là niết bàn. thì cái chân lý này là cho nên chim này là định nghĩa Như Lai thật sự. Cái gì nói lâu quá rồi, mình nghĩ nhắc một chút nãy lâu quá rồi. Thì cái lời phẩm cảnh cáo như vậy đó, cảnh giác để chúng ta đừng có chấp nhận những cái đó, ấy lợi cho mình, ấy lợi cho người khác. Đương nhiên là Phật nói gì phải là sự thật, Phật nói là tự cứ thấy thế nào nói thế này, nói thế đó. Nhưng mà cái mà thấy chắc chắn là mình không biết rồi. Cái người ấy, bây giờ tôi nói rằng tôi hai người, một người mù bẩm sinh chưa bao giờ thấy cái gì cả, màu xanh cho thấy màu trắng như thế, còn người có mắt cũng biết được, người lớn được thấy gì nói nơi hai người đi với nhau. Thì người kia nó thấy con bò thì nó tạc sinh lần ngoài sao kia có con bò thì thấy làm sao nói vậy. Nhưng mà người mù chẳng biết có hay không, chỉ cần biết rằng người này là người nó có gạt mình nó không gạt mình thôi. Nếu mà luôn luôn nghi ngờ anh này là cái thù mình ấy, hay là anh này luôn luôn gạt mình ấy, thì có nói con bò có thật sự con bò mà nó cái con cọp đứng trước mặt nó cũng tin, cho tới khi nó vừa nó mới tin không thôi. Còn mình mới có cái niềm tin với người biết chắc là người bằng cái đời sống bằng cái con này, này biết này là luôn luôn là vì muốn ích lợi cho mình, tôi là mình mù anh cho sáng, muốn ích lợi cho mình thân thiết. Như mẹ mình vậy, nó không nói dối. Thì dù sao sai rồi, nó con gì tin con ấy, nó con bò tin con bò, nó con ngựa là tin con ngựa, nói gì tin con ấy hết. Thì biết rằng người đó nói sự thật, nó sẵn nói sự thật. Nhưng mà sáng không biết, mà cứ lầm lẫn ở xa xa, thấy thấp thoáng, thấy con chuột, con mèo gì đó, thấy thấp thoáng, ù đằng sau có con cọp, thì mình cũng tin con cọp, mình rung liền, sợ liền. Nhưng mà cái nhiều khi nó ảo tưởng. Thì cái người sáng đó mình chả biết họ nói thế nào đúng, nó sáng cỡ nào mình biết, thì mình mù thì mình biết được, chả biết ai đúng ai sai. Nhưng bằng cái kinh nghiệm bản thân, mình có thể biết được cái người mù đi trước mắt mình ấy, đi với một người khác tin tưởng Tại vì mình tin tưởng tuyệt đối biết rằng người này, nhưng mà ở thế giới mà thí dụ thì nó có dạng thân, tại vì cái người mù thấy mình như cái tới nhầm lẫn, nhưng mình nghĩ rằng Phật không có cái gì nhầm lẫn hết á, thấy thế nào đúng thế đấy. Thì bằng cái niềm tin, nhưng mà hiểu được cũng hay là dễ, tại vì nói rằng đằng kia có con cọp thì chả, thì nghe nói một tin vậy thì sợ rồi, chứ mình chả biết cọp là thế nào, biết con cọp thế nào, nên chứ cũng mình cũng vậy đó. Thì cái mà Phật chứng ngộ, thật sự là Phật chứng ngộ, thấy cái gì nó cái nó tất cả những cái gì Phật nói đều từ cái sự chứng ngộ mà nói ra, nó tất nào thì ta hiểu. Người không thấy cọp, thì cái người đã đến rừng thấy cọp rồi nói xin ta hiểu cái cọp đó là cái gì, để lần sau lỡ đến rừng biết thấy mà sợ, thì nghe tiếng gió, nghe tiếng mi hay là thấy thấp thoáng biết để mà đề phòng những cái gì tránh xa. Người chưa biết, người chưa biết cây thuốc, cây sa tế, cây nhân sâm, cái gì là gì, nhưng mà học cái biết mô tả ông thầy dạy giỏi, ông thầy về dược học này dạy cho giỏi biết, mình biết. Cái người này lên những trường lỡ lạc đường, nhìn biết cây này là cái gì, chưa bao giờ thấy, nhưng bằng với ông thầy rất giỏi, ông thầy trong tài khôn ngoan, ông thầy thuốc khôn ngoan dạy nghe được hiểu được, lên nhìn thấy. Chứ còn chưa bao giờ thấy thì khoan tình vậy đó, nhưng mà lên bây giờ thấy là bắt đầu phân tích bằng cái nhà của mình, cái này cái gì, đi lạc đường trong rừng nó phân tích cây này là cái gì, ăn là không được ăn thử, nó lầm lẫn thì ăn chết. Vì cái chuyện thế gian nó được một phần vì nó thầy thuốc dạng như vậy nó còn dễ, vì cái thế giới có thể so sánh cái này cái kia được, bắt tay mưu được, có thể nếm được, biết được, tạm thời mình hiểu được, nhưng vậy nhiều khi vẫn lầm lẫn hiểu lầm, nó là bằng tai hại. Nhưng trong cái lời Phật cũng thế, mình phải thận trọng trong cái chuyện này, để trong cái sự hiểu biết, vì mình biết cái đó là cái gì. Nhưng Phật nói với bạn thì mình hiểu à, mơ hồ, đau khổ thế này, mình sinh ra đau khổ tiện nguyên thế này, cái giàu sang sung sướng cỡ nào rồi cũng phải đi vào cái con đường khổ và sự đường sụp đổ. Cái thế giới này có dấu hiệu luôn tăng ra 3.000 đại thiên thế giới, thì tới ngày nó cũng sụp đổ. Mà cái gì mà vô thường thì cái đó luôn luôn là khổ, là đưa tới cái trạng thái mà ưu phiền phiền muộn nghi đều là tạo cái khổ cho ta rồi, cái khổ này không có. Thì mình hiểu đại khái như vậy đó, từ đó mình tập. Còn thì những cái Phật nói rõ ràng như vậy đấy, không thể thuyết được, không nói được. Vì sao? Nói cái nào tăng chỉ là phương tiện thôi, còn những cái nói đó không phải là sự thật, còn sự thật không tùy mình chứng ngộ nữa. Trong cái thí dụ đang thiền, nói nhiều cái thí dụ một người mù, à người tâm mà vừa cân anh cân đây, cân nằm trên đao, thấy một cái gì đẹp đẽ lắm, theo gió lắm, và biết cái điểm đó phải tốt cái xấu cho cái người thích nữa, biết được đó, cái người thân của mình đó thức dậy, không làm sao diễn tả được, không làm sao gì cấm mà làm sao biết đâu mà nói. Là cái niềm tâm chiêm bao là cái người ngoài không bao giờ thấy, riêng cái người đã thấy mà thấy, cái người nằm chiêm bao thấy thì không bao giờ diễn tả được. Cho nên tôi gọi rằng là cái mà Phật nói, cái mà cái người mà thấy mà chân lý diễn tả cho người khác, thì cũng như người cấm nằm mộng mà muốn diễn tả lại cho người khác thấy, thì cô tay cô chân giữ chỗ. Từ khi là người là thân thiện lắm, như bố mẹ lẽ mẹ nuôi gì, từ ngày còn ẩm mình mới tới cái bạc đầu đó, sống là may ra thì có thể hiểu được vài phần, nhưng mà chắc chắn là có những cái điểm giấc ngủ nó kỳ khôi kỳ diệu, mình biết rằng trên đau có những đường ở đây bao giờ có, thì không sao diễn tả người ta nghe là thế. Chỉ có điều diễn tả mình nhìn cái mặt người kia biết rằng à, cái đó có cái cô xấu nguy hiểm hay không nguy hiểm, nếu mà có thể nguy hiểm thì đoán chừng để mà tránh, mà nó ít lời thì chờ đó mà ráng mà chờ, mà vui vẻ mà chờ, chứ còn hiểu thì không hiểu được. Đây là một cái điểm mà trong kinh Phật luôn cảnh cáo để chúng ta đừng có những cái mà gọi là tự hào về cái chuyện mình hiểu biết chính xác, rồi mắc người khác hiểu theo như ý mình, rồi nó thiệt hại cho mình mà thiệt hại cho người, nhất là thiệt hại cho người. Cái căn cơ địa của người khác mình đừng có tự hào là mình hiểu hết tất cả mọi người, mình hiểu hết họ muốn cái gì, chưa hiểu căn tánh thế nào, mà mình có nói toàn nói xuyên thì nguy hiểm. Hồi xưa trong cái chuyện Duy Ma Cật nghe vị vị thanh văn thuyết pháp cho mấy người thanh niên nghe, mấy người tiểu trẻ nghe, Duy Ma Cật cũng căng thiệt. Nói ngài thuyết pháp mà nếu ngài hiểu người ta tin cái đời chúng hiểu tâm thôi, người ta thuyết pháp nó cũng lầm lẫn nghe. Đem cái mình thủy tinh, đem cái chén ngọc chén lưu ly mà đựng đồ bẩn thỉu vô thì nó ổn đi. Người ta phải căn cơ tối thượng, căn cơ mình nói cái tầm thượng nó mất giá trị, người ta đi làm người ta tin tưởng người đó là cái chân lý thần đó thì ổn người ta đi. Đương nhiên là nó ngược lại, người ta căn cơ chừng đó nó cao siêu quá nên là thì cũng tai hại thôi. Thật sự nó làm sao hiểu căn cơ người khác, mình đủ khả năng hiểu người khác làm sao hiểu được hết á, chắc chắn là mình không. Từ đi Phật để hiểu tất cả mà căn cơ còn mình, ngay cả xá lợi Phật nhiều khi cũng nghĩa đệ tử mình tâm thời Phật ngài A Na Luật, ngài A Na Luật mà có đệ tử mà cũng bị A Na Luật vị thiên nhãn thân đệ tử mà cuối cùng Phật la vì không dạy được tâm chân bảo, không làm mấy cái bậy sai lầm Phật khiển trách liền. Đương nhiên là khiển trách để cảnh cáo rồi thôi, chứ nhưng ngã một đấy cỡ như ngã nó lột mà còn không biết được tử mình tâm đến thế nào để mình sai lầm trong cái chuyện dạy dỗ, để mình sai lầm như Phật chỉ trích. Những cái sai lầm như vậy nó nguy hiểm khi người ta đã nương tựa vào ngài thì tất nhiên là người phàm phu thì làm bậy thôi, nhưng mà thấy hết nó trước mắt mình thì như vậy, nhưng tâm bóng tối làm gì đó mình thì hiểu được ngã là lúc nào cũng là cũng chăm nó thiên nhãn thân để mình nhìn được. Để tâm nhấn bằng phải là bằng cái thiên nhãn nhìn có mấy đứa đệ tử mình làm gì được, lúc nào có ngồi thiền mà tham thiền mà để khắc thực lúc nào dòm được, thì trong lúc tối trong lúc sáng có những cái điều làm sai mà sao thấy được. Nhưng mà Phật La đã nói cái trách nhiệm của người làm thầy, chứ còn cái khởi ngày mình cũng biết rằng ai nó lục ngã lúc nào cũng theo dõi hàng đệ tử được, mình có đời sống riêng mà nó là cái trong bóng tối làm như mình chẳng phải lúc nào cũng ngồi một thống thiên nhãn mà thấy có canh chừng làm gì. Nó canh chừng hai người, còn những người khác làm sao nữa, vô số chúng sanh chung quanh ngài còn nhiều người nữa, ngài cũng còn thuyết pháp cho những vị khéo các phải đệ tử mình nữa, mình thuyết pháp cho các vị nghe. Nhưng mà tâm tư không phải là một tâm tư vĩ đại như Đức Phật có thể là biết vô số, thì bây giờ nó đang nói chuyện với ai thì chỉ biết người đó thôi, chứ có thể biết tới người sau lưng được đâu, xa hơn đi đâu. Nó kêu gì la hán thần thông quảng đại mà giới hạn chính đệ tử mình còn không biết. Thì mình đây là mình lấy cái gương các vị bậc thánh đời trước, mình đừng có tự hào mình hơn bậc thánh, hơn thánh. Cái này tôi nói với quý vị đây thì vô ích thôi, ít sơ sơ những giờ vì trần tăng đền chạy đi thuyết pháp, chạy đi dạy dỗ đệ tử gì học kinh Phật để tự mình. Nhưng mà cũng có nhiều khi đi nói người khác, thuyết phục người khác và thuyết phục người ta nghe mấy giận. Như vì con cái trong nhà mình biểu mình tin cái này tin cái kia, nó cuối cùng không tin được mình nói giận. Một là căn cơ nó, mình căn cơ nó mình biết, ta gọi rằng là cái căn cơ nó là hình vuông, mình đem cái cầu tròn mình nhét vô làm sao nó lọt được, nó vuông mình đem cái cầu tròn nhét làm sao cho lọt được. Mà mình đâu có hiểu rằng cái tâm nó tròn, cái tâm nó vuông, sao mình hiểu được, mình đâu có thấy. Cái này là tạo thành cái xung đột, mà cái xung đột này nguy hiểm, tạo thành đó là cái khổ như mình, khổ cho người. Cái này thật ra hàng ngày xảy ra, trong hàng ngày xảy ra khóc lóc thế này thế kia, rồi cha con mẹ con khóc lóc với nhau vì rằng là mình tin cái này nó không tin, là nó tin cái kia mình không tin, mình biểu làm cái này nó không chịu làm, nó làm kia nó không chịu làm, khóc lóc. Ngay trong sách vở nhiều người nghe, nhiều người viết sách đó, Phật học nữa, kể cái chuyện khổ tâm nó dạy con cái thế này thế kia, mình dạy đến cuối cùng tìm cách cho nó dạy lập kinh điển mà đọc, rồi tự kiên nghiệm tham thì nhập định cuối cùng biết cách mình dạy từ từ đi, cuối cùng được rồi đem kinh nghiệm ra. Nhưng mà chuyện như này phải kinh nghiệm người khác vẫn mình chắc lắc rồi, cũng có đúng như sai chứ chắc giả dụng được, nhưng mà mình tham khảo thì được. Người ta đã có thể làm, mình làm tham khảo. Cái này sách vở lên tay nhiều em tiếng Anh là nhiều lắm, nhiều người là học Phật pháp dạy con cái dạy không được, con cái nó hư chả hư gì, nhưng mình làm như mình vẫn sợ, mình có trách nhiệm, ta có trách nhiệm với con cái, mình làm người đâu mình rất hồi lúc khi mình chết đi làm sao nó sống. Ví dụ nó học hành không chịu học, ví dụ nó thành thích chơi game chơi cả ngày vậy đó, để nạt nó chịu học, mà nạt nó phản ứng lại, nó phản ứng chạy biết nó nghĩ gì, nó biết là bà mẹ ghét mình, nó bà mẹ sao nó ghét mình. Càng ngày nó căng thẳng với mẹ con căng thẳng, đi học mà càng nói nó càng lì đó, nó thèm học, nó bỏ, nó càng liều mạng, thì làm sao khổ lên khổ xuống, cuối cùng thì chết nhân, cuối cùng tự nhận rằng cũng cảm hóa được đứa con mình, do mình kinh điển, đọc kinh điển, tập đem kinh nghiệm ra viết thành cuốn sách nói cho người khác biết. Cái xung đột trong hàng ngày nhiều lắm, để hiểu người khác khó để hiểu. Thành tâm kinh Phật nhiều khi cái tha tâm tứ quan trọng, người mà chứng quả là hàng cần tham đi để hiểu người khác, để người khác mà sống với người khác mà để có thể giúp ích cho người khác, không hiểu người ta thì mới thể giúp ích được, khó giúp ích lắm, giúp chính mình thôi. Thì đây là cái nói đi nói lại cái chuyện rằng là cái điều mà Phật chứng ngộ, mình phải biết rằng là mình cái kinh nghiệm của mình không thấy khó mà hiểu. Tôi cho đi nước Mỹ tôi chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ thấy sách vở, tôi ở trong rừng tôi mới xuống, tôi là tặc dân sinh trong rừng, cha mẹ rất đẻ rất trong rừng, sau lần bò về thành phố vô trong cái làng nghe người ta kể cái chuyện ở nước Mỹ to lớn có cái tượng nữ thần tự do thế này ở bên cạnh bên kia nhìn vô đẹp đẽ. Tôi đã biết nữ thần tự do này, tôi nghĩ chắc là nhiều lắm, hay như con khỉ, đẹp như con khỉ là cùng, cũng chả biết thế nào hơn được. Thì cái nước bạn mình thấy cũng vậy thôi. Tôi chưa bao giờ thấy khỉ, thấy cọp, thấy đeo, thấy thằng lằn, rắn mối trong rừng, thấy người chưa thấy, người đẹp cỡ nào chưa thấy nữa. Nơi diễn tả, tôi thấy trong rừng thấy con khỉ đẹp nhất rồi, đẹp hơn tất cả rồi. Còn mấy người thế giới này mới về thấy xấu xí, người thế nào đây khi Ngoa Khôi Hoa Hậu anh hùng tướng soái rồi thì thấy tàu nào là xấu xí cả, con khỉ là đẹp. Thì giờ tôi tả cách nào thì nữa thành tự do giống như con khỉ mà thôi, cũng đẹp gì hết á, không thể vượt qua kinh nghiệm của mình, không ai có thể vượt qua cái bóng của chính mình để hiểu người khác. Nên Phật nói cho nên trong Phật đòi hỏi cái bao dung, gọi là cái nhẫn nhục, nó kham nhẫn, cái an nhẫn, bao dung là chấp nhận người khác, không có chấp nhận người ta làm bậy, bao dung. Để đừng có áp đặt những cái mình làm khổ người khác, để gì khổ cho người khác. Thì hay là cái cho nên chi năng cái pháp Phật á, Phật những cái điều Phật thấy thì những cái điều Phật nói như người mình làm công vậy đó. Thì còn hàng ngày thì chúng ta thật sự là có những cái tâm sự không bao giờ kể với người khác được. Những điều tâm sự mình nhìn mình thấy đẹp xấu không kể người khác được. Tình thân riêng mẹ con vợ chồng, người thân thích nhất, người thân yêu nhất, hiểu nhau nhất, nói đành hiểu thì hiểu từ trong ra ngoài, nhưng có những điều không thể hiểu được. Người này thế nghe mà cái này thì ở thế gian nó quá nhiều đó, tình cảm gắn bó nhau một thời không hiểu nhau, bên đầu tưởng nó hiểu, cuối cùng trái rồi đá nhau, mỗi người đá rồi phản bội rồi hại nhau nữa, hại nhau tới độ nhiều khi đốt dao tạc axit vào mặt vào mũi rồi cầm gương một phút bắn chết nữa. Cái thảm kịch của thế giới quá nhiều vì không hiểu người nào người khác, và tự cho rằng mình hiểu thì cái cách mình, cái thảm kịch của cái thế giới, cái điều sống hàng ngày làm thế nào để hiểu người khác. Thì cái điều như Kim Cang nói, mình có thể đem ập hiểu hàng ngày, quan sát hàng ngày được. Cái cơ bản nhất á, mình có hiểu người khác, vẫn đừng bắt người khác hiểu thân mình, tránh được một cái xung đột thì có thể đồng tạo sự hòa thuận giữa mình và giữa người. Đừng bao giờ nói rằng là cả chúng ta thấy là một cái tuyệt đối chân lý, bắt người khác để làm theo mình quá lâu mình căng chừng, đừng có để nó vỡ quá sẽ tai hại. Cái này nói vô cùng tận lắm, thực sự là có những cái rõ ràng là cái sai lầm. Cái người ta mà đi đến một hầm sắp sớm, mình biết sắp rớt rồi mình nói thôi kệ nó, chắc gì nó rớt, mình thấy vực thẳm chắc gì nó thấy vực thẳm, thôi kệ nó đi mà nó rớt xuống đâu nguy hiểm. Như bà mẹ đứa con nít thế này, cái thằng con đi men men qua rồi nó nguy hiểm rồi, nguy hiểm gì mình thấy nguy hiểm chắc gì nó không thấy nguy hiểm, thôi kệ nó thấy không nguy hiểm thì nó có sống theo cái không nguy hiểm, mình thấy nguy hiểm thì mình thấy theo cái nguy hiểm thôi, mà ai mới sống. Đi rớt cổ xuống dưới thì đứt lúc đó hết cứu chữa. Tất nhiên là cái thí dụ này, thí dụ khó hài ở đời không bao giờ có, nhưng mà từ cái chỗ này mà áp dụng đời sống ngày nó rộng rãi như vậy thì không phải là dễ. Chúng ta đừng có tự nhận mình cao siêu thông minh trí tuệ, có thể cái chuyện hiểu được, có thể áp dụng người kia được, nó đòi hỏi quá trình thực tập. Thực ra cái tâm chúng ta nó nặng nề lắm, cái chuyện mà giữ cái đứa con mà đi ra nghe ven ven ra ngoài cái hành lang mà rớt không rớt thì mình thấy dễ, mình có thể áp bức nó khóc nữa thì cũng kéo cổ nó vô, nó khóc nữa mình kéo cổ nó vô. Nhưng mà đối với chúng ta mà thấy những người sống hàng ngày, mình cái chân lý mình kéo cổ người ta vào á, không biết người ta học cái gì, cái cơ bản người ta là ta tham tiền thở vô thở ra, mình kéo cổ cho bắt lần chuỗi thì không được. Mà người ta khả năng chỉ có lần chuỗi thôi, mà kéo cổ ta bắt ngồi thiền cả ngày, ngồi dưới ngủ nổi sùng lên, nổi sân si lên hết thiền nổi. ngay trong thời Phật cũng thế đó, cái người sổ tức, cái người mà là cái người mà niệm sổ tức, cái người quán bất tịnh, cơ địa nó khác nhau, không thể rằng là áp dụng chung được. Ngay thời Phật có một số tỳ kheo quán, nghe thấy là có nhiều vị quán bất tịnh mà chứng quả là hắn quan sát theo quán, cái cầu thấy ghê quá, thấy cái thân thể mình ghê quá, đi đâu mình phải cảm thấy như một cái sắc thối nó theo mình, nhục đi không được. Mắt tai mũi lưỡi, thấy cái mắt mũi lúc nào chảy nó mũi rồng rồng, mắt con nào chảy nó mắt rồng rồng, hôi thối. Đi khắc thực rồi ăn cũng không ăn nữa, không sống nữa, thôi cầm dao cắt cổ tự tử, nguy hiểm. Mà cái này xảy ra trong thời Phật rồi, thì nghĩa là cái lời Phật nói lại là nguy hiểm, cho rằng đó là chân lý, nguy hiểm như vậy đó, nguy hiểm đã từng xảy ra rồi. Còn cái vị khác nghĩa là ngài Sô-na tinh tấn tu hành, đi kinh hành nhà Phật, cứ tới đạp cứ tới cái chân bằng chân rớt máu, còn nhà công tử cả đời khiêng bằng ẩm xe cộ lên xe xuống cộ lên voi xuống ngựa, cho bây giờ đạp chân xuống đất. Giờ khi tu hành rồi là muốn nỗ lực tinh tấn chứng quả, đi kinh hành ngồi thiền xong đứng cái hành đi vô tới cả cung đường vấy máu mặn chân mềm quá, mà đi chỉ đi vài bước đã đang đã bật máu rồi mà vẫn cố gắng mà đi, cuối cùng nặng chí mình tu hành cỡ này mà đi tới cái chân mình nó gần như là rách hết rồi, đau cách mấy răng mà đi, thì cho rằng đi kinh hành tụ tập thiền xong đi kinh hành có thể thành tựu được. Có người Phật để thân cái Phật giảng dạy, cái này không làm cái này không được. Giảng dạy mới đánh đờn ở nhà công tử, ở nhà đánh đờn sao lên dây đờn như thế nào rồi mới dạy mới chắc ngộ được vừa phải. Nhưng mà chúng ta dễ gặp được Đức Phật có những trường hợp như vậy thì làm cho cái mình thôi, cả gì của tôi cũng đúng, gây ra những cái mâu thuẫn cái chuyện này trong mình nhiều xảy ra. Người Phật giả người đó thực sự thì mình đã phát Phật của thì ví dụ sẽ cãi nhau vì rằng là chúng sanh thì khó có cái chất lắm, là thân kiến, điên kiến, là giới thủ kiến, là kiến thủ kiến, là tà kiến, năng cái kiến này, từ khi nào vào chứng quả tu đà hoàng thì nó dẹp nó xuống, chứ còn chưa thì nó còn yên nhiên trong đó. Chỉ có cái điều rằng là mình tin theo lời Phật, nó đừng có làm thì mình ráng mình theo, cũng như con nít vậy đó, mình như con nít đó mà mẹ nó đừng ăn ngay kia thì vì sợ, bắt đầu sợ mẹ quấn, hoặc là đối thương mẹ mẹ biểu đừng có làm thì không ăn thôi, chứ biết chả biết tại sao không ăn nữa. Còn cái đứa nó lén, mẹ nói vậy cho lén, sau lưng mẹ ăn thử xong bà mẹ về hoảng, chui một mét hoảng đưa đi nhà thương. Lúc đó thì quá trễ rồi, nhà thương quá trễ rồi, mình không biết. Thì mình cũng vậy thôi, mình nói tin Phật thì những cái gì nói thì mình ráng giữ cho đúng, hiểu tâm phạm đi vừa phải mà hàng ngày hành cho đúng, thì còn ít lợi cho mình. Những người khác mà mình cực đoan quá thì cũng, mà còn mình thực sự đó vì tham, mình nó chơi diệt được những cái người trong mình còn tất cả cái nguyên vẹn đó. Bao giờ nghĩ ta là đúng điều ta nghĩ là đúng, mình bắt người khác phải làm theo. Trong cái cõi Phật thực sự người mà tu thiền chẳng hạn, như Phật nó trong kinh điển nó dặn dò kỹ đó, như tu thiền tu pháp môn này tìm chỗ thích hợp mà ngồi, tu phải chỗ thích hợp, rừng núi nhà cửa trong chúng tăng, trong tăng già lam tư cổ phòng ở chỗ nào thích hợp ngồi ở đó mà tu. Trong gần mấy tháng, thường là ít nhất 3 tháng đi, không có tiến bộ thì bỏ làm pháp môn khác, đừng có chấp chặt. Ngay cả cái chuyện thầy lại mình học với thầy này 3-4 tháng thấy không tiến bộ, không phải kinh và thầy xin phép thầy, có lẽ thầy với con chứ có duyên mà con học của thầy mấy tháng này ít chưa thấy tiến bộ gì, mà cũng sân si cũng nổi quậu nó đụng, ai nói gì nghe chổi tay nó đánh lộn ta vậy, không thấy chửi được. Mà thầy cố gắng cho thầy cho con đi tìm thầy khác, cho thầy cũng sẵn sàng gửi chỗ khác. Ở trong thiền cũng vậy, nhiều chỗ đệ tử thầy học ở thiền đội này nói ta không thể căng cơ ta dạy con cái đó đủ rồi, thôi con phải đi học chỗ khác gửi, thì học trò có chỗ khác mà học, cho học được thầy khác, cho nên học trò tôi dạy cho tới cuối cùng nó thành với tôi luôn, tôi cho thành Phật, thành với tôi nó thành ông gì. Nhưng mà trong thiền, trong sư tổ bên tây bên tàu có những chuyện đọc khách thiền sẽ thấy. Ông thầy dạy học trò tới đầu hỏi một câu thầy nhực mình ngạc nhiên, con có cái căng cơ như vậy thầy dạy nữa, thôi con gửi thầy, có thầy gửi con ở chỗ này để học, xem thầy gửi học trò đi liền tới sao, ta học trò giả thành vị tổ đại tổ sư, đại thiền sư, tiểu tổ sư thành. Nhưng thầy không có cực đoan, ông thầy ấy những vị thầy sáng suốt biết rằng có thể mình giỏi nhưng biết căn cơ nó khác với mình, học trò mình thấy vậy, nhưng điều không thể làm theo hành theo mình được, đưa có người khác để cho học trò không làm. Những cái câu mà Phật nói là ta cho từng nó thuyết pháp. Ê, thì cái pháp Phật nói rằng là những cái mà điều Phật chứng không thể nói, không thể hiểu, thì trong phạm vi chúng ta hiểu chừng đó, còn ý nghĩa chừng nào thì một thời gian sau chúng ta kinh nghiệm cao siêu thì hiểu. cũng như người ta nói rằng là cái này là cái tích thần này, tích thần hai lớp ba lớp lấy nó được, nghĩa là biết cái đường quay của cái trái đất người liền vi thiền được. Mình học lớp nó chả biết thế nào, tức là đúng thì cứ làm theo cái đang học tới đó thì mình lấy được cái tích thần hai lớp ba lớp thì mình biết nó sẽ thành cái gì. Cho bây giờ mà chưa học tới nơi thì nghe nói chỉ sẽ nói lung tung, mình phải biết phạm vi của mình, tụ tập từ từ. Thì tất nhiên trong cái câu nói còn những kiểu nghĩa cao siêu nữa. Phật chưa từng nói đúng, thật ra là cái pháp, cái chân lý thực sự, sự thật mà cái chứng ngộ, cái chân lý mà đạt được chỉ có thể tự chứng ngộ, gọi là thánh trí nội chứng, tự chứng minh cảm nhận bên trong bằng trí của chính mình, chứ không thể rằng là không thể nói một cách cho người khác được, chỉ trừ phi rằng học đủ phương tiện, quyền phương tiện, phương tiện thiện xảo thì mới nói được. Không thì tự mình chứng ngộ, tự nói người uống ăn một cái món thiệt ngon đó là thấy mỗi cảm giác xúc thiệt đẹp, không thể nói cho người khác được nghe được. Bây giờ mấy cái băng nhạc vậy thôi, cái người nghe cái trình độ nghe cao siêu, cái thâm âm nó giỏi, nghe một cái bản nhạc, một cái giao hưởng, một cái sonata của cái thân thái hay ho, biết tất cả ý nghĩa đó. Nghe chỗ này là cái cây, chỗ này là suối, chỗ này là những chỗ này là chỗ này là buồn, chỗ này âm anh bị chết chóc, chỗ này là hăng hái, những chỗ này rằng là vượt qua một cái gian nan của sự nghe đó, như một cái câu chuyện, như một cái cảm đi màn ảnh xin đời đó. Nhưng người không bao giờ biết nó pha gì, biết đâu không biết nó pha, pha thăng hay pha giảm, chả biết hơn nhau chỗ nào cũng nó xem nó giống nhau vậy. Chẳng bao giờ nó như lỗ tay trâu, chả bao giờ hiểu được, giảm cái nào chẳng bao giờ hiểu được. Thì nổi ngay cái thế gian pháp nó còn không hiểu được, nó đã không hiểu được rồi. Nó có cái cao riêng, nó hốt ngộ là cái Phật, làm sao mình hiểu cho hết được. Nhưng đúng ra những cái đó là cái chân lý thì bất khả thuyết, chân lý nào cũng là bất khả thuyết hết đó. Không thể nói được, chỉ người nào chứng ngộ mới biết được. Thì trong đó nó cũng vậy. Chỉ người nào có những trình độ nhạc khí âm nhạc thì khi nghe âm nhạc nghe quen nghe giỏi, người ta nói rằng đây trong cái nốt này hay lắm, vì nó hơn nhau, có một lên nó thăng, có một nốt thăng, có một nửa tông, mà giáng có nửa tông nửa cung, nó hơi cái chỗ như con người nghe giỏi biết được, cảm nhận đó. Con người không nghe thì thăng một nửa hay giáng một nửa thì giống nhau, làm sao hiểu hết tất cả những cái này. Cái hiểu cái chân lý phải bằng cái kinh nghiệm của mình. Đồng thời nó nghe nhạc thì cũng có thể nghe được, tập có thể nghe được, đương nhiên là cái trình độ nghe tới mức còn đang, nhưng mà vẫn có thể nghe được. Nhưng mà làm cho hay thì như Beethoven chắc là khó, người ta tập luyện, người ta dạy âm nhạc, mở ra mà nghe, bắt đầu nghe nhịp cho quen, người chưa biết nhịp nghe trái biết nhịp 2-4 khác nhau thế nào, nhịp 3-4 khác nhau thế nào, nhịp 6-8 khác nhau thế nào, nó sình sình nó biết sình sình, trái biết cái nhịp khác nhau thế nào. Bây giờ tập nghe, đưa cái bản nhạc, cái tập này là cái đoạn nhạc này là 3-4 này, tập đến cho nó quen, nghe xong rồi tới khi nghe cho bạn khác lạ nữa nghe cái này 3-4, học xong rồi học đây là 3-6 này, 6-8 này, rồi nghe đi. Nếu nghe thì 6-8 mình vẫn 3-4 nó xem giống nhau, nó cũng là tỉnh tình tinh giống nhau, này tỉnh tình tinh, tỉnh tình tinh với 3-4 giống nhau. Nghe rất hồi biết rằng đây là 6-8, rồi nghe cái bạn khác biết là phân biệt 6-8, từ từ cuối cùng hết nghe nghiệp, rồi tập nghe cái gọi là cái cung mực melody. Nghe này là cung trưởng như thế vậy, cung thứ là thế này, nghe một đổi quen cung trưởng thế này, cung thứ thế này, rước ngồi cung chuyển cung. Thế này cái bản nhạc này, cái này cũng từ đâu trưởng chuyện qua lao thứ, nó nghe nó vậy đó, từ thế nghe vậy tự nhiên thấy nó hay ho, nó càng ngày càng thấy tập, cái này phải tập mới được. Tủ đường hồi xưa học nhạc nghệ chạy đi cục trường thứ gì, học phải ngồi nghe ra, mình phải hỏi thầy giáo, đi ông trình diễn xong cái này phải là nó tự cũng nên đâu trưởng chuyện qua lao thứ, coi làm sao tôi thấy cả một trời tự nhiên như sao nổi đầy cả bộ trời thế này, đúng đấy, đừng nghe với ngồi nghe. Ui, cái cung này, cái điệu cung này chuyển nhạc đánh thế nào mà tưởng tình tinh đó, mình tự nhiên nghe cả một cái thành phố Sài Gòn trăng đầy như thế này, nó đúng đấy, cái bản nhạc symphony ánh trăng đấy, cái sonata ánh trăng đấy, mình làm thời gian sau mình nói tạm, mình còn lại ra trả tiếc gì. Thì tôi nói ở cái phòng vừa mới là cái con anh chàng cung quyến kéo đồng vừa làm hay lắm, kéo dân sân hay lắm, ngồi trong phòng tôi, cái phòng làm trưởng phòng mà tôi thương, cái đồng hạnh vô phòng ngồi kéo. Nói rồi trẻ từ đêm mới sáng hay, mới đứa thèm mới đứa mà vậy ngày đó nó anh chàng như trẻ giặt như hết lộn, giặt nghe vô thành rầm nghe như hết lộn. Mình nghe cái âm nhạc nó tĩnh lặng, có cái âm tĩnh lặng trong đó, ông nghe thành nó lộn tôi chảy làm sao. cái bình thường nhất tánh tiền âm nhạc nghe người ta nghe đã không hết rồi, mình người ta nghe hết đùng nó cái chân lý cao siêu mình không nghe chưa hết, nhưng thật sự đã phá Phật nó trong cái chí lý không thể thuyết được. Thuyết được là cái trình độ chúng ta không thể thuyết được. Người có thể giảng nhạc mà những cái cung bậc thì chỉ có thể cho những người đã từng hiểu nhạc học nhạc. Chứ còn thật ra nếu mà cái người đó mà có thiên tư âm nhạc mà chưa học cũng thể giảng nổi. Thiên tài âm nhạc sinh ra là cái chén, gõ cái chén là biết, gõ vô là biết cái chén này khác cái chén kia, cách nhau mấy tâm liền, biết liền, cách nhau mấy tâm liền. Nhưng mà để phối khí thành với bản nhạc thế nào cũng làm nổi. Biết tôi phê nó hồi con nít mới sinh ra là gõ, chén gõ được, bác gõ đâu thành bản nhạc liền. Rồi ngồi đi bơ bơ thành bản nhạc liền, nó độn chắc thành cảm của bản nhạc con nít. Nhưng cũng phải học, học cái tới độ mà nghe đằng lẫn là... Cái học mà con nít mà lười biến học, làm ngủ mà không nổi, đổ dội nước vào trong. Ngồi bắt bộ cái tới giờ bắt bộ cái đền kia nâu, ngồi bắt đền, đền cái ngồi, ngồi đền cho vài tiếng ngủ, ngủ cũng dội, để cái trời nó dội như vậy đó. Thấy cái đền kia nó thù, nó nít nè. Muốn ngủ mà cho bắt nó thù, ghét cái đền kia nó, thấy cái đền nó kẻ thù của mình. Nhưng mà vì sợ người phải học, học riết mà hồi cuối cùng thành cả một thiên tài, mà thế giới mình cho có người. Thứ hai, đó nó quá kinh nghiệm tu tập chúng ta nó gần như vậy đó. Mình có thiên tài đã sẵn rồi nhưng mà phải có sự huấn luyện mà tu tập chúng ta tự nhiên mà được. Cái vì rằng chúng ta từ vô thủy trước rồi, cái vô lậu, cái hữu lậu, những cái tham sân si nó chết đầy đất người rồi, thì nói cái gì cũng tham thì cũng sân, mà cũng sân thì cũng si, nó bị chưa vô cái đó rồi. Rồi mình cứ tự hào rằng mình trong trắng, thì cái thiệt là chả có trong trắng, con mắt mình làm con mắt mình, cái tay mình tay bẩn rồi, mà con mắt mù nó, tay sờ vào đâu thấy nó sạch hết, nghe nó sạch, thì tay bẩn rồi biết giờ sạch, tay mình đây là cát bụi nó sình tùm lum thứ tâm này rồi mồ hôi với mình sờ vào thấy đẹp hết đó, là thấy hay hết á, mình đau khổ nữa là mình sờ đó, khi cái lụa tắm sờ vào nó dơ là cái tấm lụa, nhưng mà mình còn thấy đẹp, đâu có thấy, mình sờ vào mình nói tay tôi đẹp, tôi sờ đó còn đẹp hết, nhưng mà tay mồ hôi dơ, khói bụi tùm lum. Chết mà trong cái tâm lụa ta tắm thì chắc còn đơn hù, mình đâu có thấy, tưởng là đẹp. Rồi khoe mọi người rằng đẹp chưa, cái tâm lụa tôi sờ qua tôi vuốt tôi ra, cái tâm lụa nó đẹp chưa, nó thẳng, băng đẹp chưa. Bây giờ chúng ta nhìn ngồi thấy, đẹp gì nổi. Nhưng mà rồi khổ nói chúng ta trả là Phật hết, từ phía ở trên Phật mới thấy. Đương nhiên là có thể thấy được, học được, mình không bằng tới phân nhưng mà đã học, có thể nghe được. Đầu tiên mình cho học nhạc tự kiếm nghiệm thấy là mình cho học nhạc mấy cái đất nào nó giờ ông thầy bắt bật kéo lấy kia vô lâm lên mà kéo bên đầu muốn thử bốn sợi dây không, sợi dây không mà phải lấy cái còi mà thổi, bốn cái còi, bốn cái tông mà thổi, nó đúng dây thổi xong là nghe, nghe xong là thổi, thổi riết ngủ lên dây vô được, trong thôi lên một dây ba dây cái chả bao giờ biết lên hết á, bấm cấm nữa. Lê Trương ngồi chả cần cái sợi dây, chả cần còi thổi, nó cầm cái ọ e đứt trúng liền. Nhưng mà thời gian sau nó tù về, tay nó biết là khổ, kéo hoài chả bây giờ trúng, kéo cái ngồi cái thứ nó chặt mấy kìa, lỗ tai nó sập xuống rồi, nó còn nữa. Cái khả năng con người bị ảnh hưởng bởi chung quanh, mình nói gọi là bị ảnh hưởng bởi vì mình đi sống trong cái thời gian dài, mình nghe tiếng lèo xèo, không nghe cái tiếng nhạc, tiếng độ như cũ, nó không hoang luyện nó nữa, nó còn giống cái độ rung, cái mầm nhĩ nó còn rung như hồi trước nữa. Thành ra bây giờ người học và kéo, về tập kéo, kéo đến người thay lắm, cuối cùng giờ về thử coi, mở cái ọt lên nó thử coi coi kéo cái này có đúng một đồ nó, trả cái đồ đó nó tập từ hồi nào mình không biết, mình cứ cho là hay, mình nói, nếu mà thâu lặng thì chắc nghe ghê lắm, cứ cho là hay kéo, kéo, trước ngồi mà chạy dám kéo vô nữa, nó thử vô lông dẹp, kéo cực ngày còn chặt nữa, cái lỗ tai nó hư rồi, không thể kéo đúng được nữa, thôi làm cái chuyện khác. Đây là cái kinh nghiệm hàng ngày chúng ta phải thấy. Nhưng mà đời mỗi ngày tôi nói kinh nghiệm, tôi đang nói chuyện mới học nhạc không đã vậy rồi. Cái học tâm lý nó còn cao xa, nhưng mà tâm lý nó còn có cái dễ hơi khó. Thì nó đời sống hàng ngày, trong chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện ngủ, chuyện đi, đứng buồn, vui, mừng, giận, tất cả đều có cái tâm lý. Tùy theo cái mức độ thì chúng ta luyện tập được hàng ngày. Chúng mà với chuyện nhà muốn tập là phải có lúc, có thời. À, muốn lúc kéo đường vô lên thì phải lúc nào cho nó mới bữa củi xong cầm cái đường mà kéo thì kéo thì ra nổi, nhưng bữa củi xong cái tay cứng cầm đường đường quá đốt chạy đi đánh cái này nó tập cái nhút thắt à, nó còn cái đang gây gỗ nó ôm sòm chửi lộn nhau ôm sòm đó, mình là bình thường tai nghe em sờ rồi vô kéo kéo nốt cắt nhau nửa tân sao nghe cho nổi đấy, sao nghe cho không được cho nổi nghe là giữa nên nghe là cái như giảm cái đi thăng khách này nghe sao cho nổi. Cái nữa cái hai cung nữa cách nhau có chút xíu như giảm cái đi thăng nghe sao nghe cho nổi, cách nhau sao nghe cho nổi là kéo chặt thôi. Mới nói thật là đáng hàng ngày cái nó kinh nghiệm bình thường rồi lúc nào bệnh tỉnh rồi mới nghe là thở vô thở ra cho nó hòa hoãn thì kéo được, cách nhau nữa tân nghe được ổn định nữa tăng ít một chút xíu. Bên cái này những đi thăng anh đi dán bấm cái chuyện này đi thăng biết bấm cứng liền, còn không có hai cái chả biết thế nào mình thấy nó xung xanh với nhau bột bấm bấm chặt lắc cách lắc thì cái này là trong cái người học đời mới thấy đó. Mới gặp từ cái lúc nữa cái tâm trạng của mình nữa, cái tay của mình nữa, cái lỗ tai của mình nữa, ăn cũng người toàn diện nhưng mà cái này hàng cái đời nó thì nó có lúc cho toàn ngày sống nặng mặt mũi mắt tai mũi lúc nào cũng sử dụng hết đó, dễ ráng tới nào mình huấn luyện tập tự tập thiền xong người ta ngày xả tập hàng ngày quen với cái chân lý với cái sự thật, quen với những điều vi diệu, cái thỉnh thoảng đạt được những vi diệu, những cái niềm gọi là cái pháp lạc nó rung cảm xuất hiện. Bắt đầu cái tầng sâu ít càng ngày nó càng nhiều ra, bắt đầu nó chỉ xuất hiện trong cái bắt đầu chỉ xuất hiện là trong cái thiền, khi mình ngồi thiền có những cái tâm cảm mình biết rằng đây là những cái pháp, cái thiền việc cái là cái lạc cái vị lạc của thiền định. Một thời gian sau nó quen rồi tới chuyển tới lại Phật cũng cần thở vô thở ra nữa, mới vô nhìn đó mới đứng im viên thở mới đứng chơi cái xá một cái tự nhiên thấy cái cảm giác nó lạc thú lạc thọ, cảm giác gọi là siêu thoát nó xuất hiện à, mình biết à đã đạt được cái sự thành tính. Nó hàng ngày không có nhưng hàng ngày tới khi ngồi chơi không nghe ngọn gió thổi qua đúng là ngọn gió thổi qua mình cái nó trần tục trần lụy đó, nhưng mà cái mình có găng cơ sẵn rồi cái nguồn pháp lặng nó sẵn rồi nó xuất hiện một cái là cái tâm mình nó tĩnh lặng liền tự nhiên mình thấy được rồi cái an lạc từ trong hàng ngày mình mới thấy được mình tập được cái nếu mình tập thì cái tầm số càng ngày càng lên mình mới lạc như vậy nó lạc trong đấy nó đẩy trời cái sân lúc đó thì cũng thấy dần hai lần nữa chịu thấy mình có vui thì thích muốn cho người khác vui còn hơn thấy mọi người vui vẻ thấy an tất đạt cả sân khi nó giảm xuống nó tập từ từ nhiều khi 3-4 tháng nó có một lần rồi từ từ 2 tháng 1 lần rồi 1 tháng 1 lần rồi 5-6 ngày 1 lần một thời gian sau ham chàng chừng quên mất rắn tập nó lại thì cái cảm giác người ta hôm nay mình có thể luyện tập được cái này mà thì chỉ cái này đấy mình nó gọi rằng để mình có thể hiểu được Phật thế nào từ từ mình đi vào mới hiểu. Nhưng trong khi mà ông Bà La Môn và ông du sĩ ngoài đạo kia ông nói Phật là cuối cùng thì ông thấy mình như ông Cồ Đàm mới đúng, bây giờ mình muốn học cái chữ mình muốn hiểu cái này hiểu làm sao thì nên bây giờ tôi muốn hiểu ông Cồ Đàm sao hiểu. Bây giờ muốn hiểu thì chỉ có thế này: thân cận thiền sĩ tinh tăng chánh pháp như lý tác gì pháp kia đến với cánh cửa để vào đạo. Thân cận thiền sĩ phải gần gũi những cái bậc hiền triết hiền sĩ, thân cận cái chuyện người cần thiết, thân cận để gần gũi. Gần gũi để làm gì? Thật ra là cái và để mình hiểu biết gần gũi, gần một thì đem làm đèn gì sáng cái chuyện đời cái này mình hiểu. Nhưng gần gũi người ngồi đó mà tới chỗ người dòm hay là gọi là kinh văn chánh pháp bị nghe những điều hay để tới người ta dạy dỗ cho, nhưng mà nghe xong nữa không, nếu mà nghe xong thì về suy nghĩ đấy là như lý tác đi suy nghĩ cho đúng phân tích đúng hiểu rằng đem kinh nghiệm của mình ra tìm từng kinh nghiệm đã xảy ra rồi mình đã có từng buồn vui mừng giận hạnh phúc đau khổ có rồi thì những cái này nó đúng chỗ nào sai chỗ nào mình có thể sửa được, biết rằng vậy là nhìn vào mình cái nào ta tốt cái nào ta xấu, hiểu trong cái tâm mình cái nào tốt cái nào xấu cái nào lớn cái nào nhỏ ta làm lớn ra mà cái nào tốt cái làm cho nó tốt thêm cái nào xấu cái làm nó mất xấu đi tập từ từ là rồi sao nó là phát triển như lý tánh như pháp tiểu hành rồi sao nó tự nhiên như lần lần hoặc là hơn tập lần lần cuối cùng ấy nên là tới mức đạt được những cái niềm hỷ lạc, cái hỷ lạc nó càng ngày càng tiến, bắt đầu hỷ lạc nó thô sơ nhưng hỷ lạc càng ngày nó càng tới đức cùng hỷ lạc gọi là bất động tâm giải thoát. Hỷ lạc tới cái mức thấy mình vững với bằng thạch như núi tu di, vững như hòn đá, gió mấy dân bão nó phớt qua tại đời tạo sự an lạc không thấy. Những người mà nó dao động một cái ngọn gió thời quang thấy là khó chịu rồi, nhưng người thấy bằng thạch vững vàng thì ngồi giữa cái trận dân bão còn thấy mát mẻ như thường, tâm an lạc như thường, không có sợ hãi mưa gió dông bão như nào vẫn thấy an lạc. Nhưng một cái hòn núi đá vững vàng tâm bất động mình đạt tới cái trạng thái đó trạng thái bất động như thế này, bất động tâm giải thoát. Mà nói thì nó vẫn ngoài cái khả năng chúng ta sử dụng để mình hiểu, đem những hàng ngày để mình hiểu cái thế giới như này. À, rồi là bất khả thuyết này, nói tóm lại nữa không này, tôi nói dài dài nhưng tôi gợi ý, còn mọi ngày là kinh nghiệm phải tự mình lấy, không ai có thể hiểu thay mình được, không ai thì khác cho mình được. Cái người nói có thể đúng có thể sai, đúng lắm lúc này đối với ta, sai lúc khác đối với ta. Đường có thể ngon có thể dở, đường bỏ vô cái này thì nó ngon, đường bỏ vô muối ăn uống ăn không được, đường bỏ vô nước chanh khuấy nó mới ngon, những cái ly nước muối bỏ đường vô lầm lầm uống không được, nó hay đường lúc nào ngon đâu. Mình cái chân lý thầy nói là vậy, rằng kinh nói là vậy, trong hàng ngày có lúc phản tác dụng, nếu mà cũng áp dụng đúng phản tác dụng, cái nhân duyên là vậy đó. Nhưng mà nó may chúng ta là trong kinh điển Phật có cái rõ ràng đó, đừng có tự cao mà đừng có sửa đổi. Phật nói vô thường khổ ngã thì ráng mà hiểu, nó vô thường khổ ngã, chứ đừng có tự ý mình đang Phật nói vô thường khổ ngã chỉ có hai cái, vô thường mà có ngã thôi, không có khổ đâu, nói vậy là sai. Nhưng mình tự hàm tới là mình đúng thì cứ nó không có khổ không được, nhưng mà cứ đáng tập đi quan sát thời gian sau, chứ quan sát nửa chừng nó về gọi là tăng thường mạng, chưa thấy mình cho rằng thấy. Những nguy hiểm cho mình là hại cho người khác thì phải mình uống, nhưng mà những cái trong kinh điển nói như vậy mình cho đủ thì nếu cái chết thiên thật thì để quan bên, mình không thấy mà cái này chắc không đúng này thì để quan bên nó làm cái khác. Dân đừng có tự hào rằng gạt qua liền mà cho rằng bắt liền mà nói rằng bảy tội nói sai. Người ta ăn cái này ăn cái đấy, người ta nói rằng cay ngon, mình ăn một cây xé lưỡi mình ăn càng ở tầm bảy cây mà ngon xé lưỡi. Thì muốn ăn thì tập biết tập ăn, nhưng mà chắc tập nổi rồi tập ăn như thế mà bạn ăn ớt mà cả chén mà thấy ngon ăn không nổi đâu, nhìn cho tới cường độ mai ở đời khác đời này không nổi. Nhưng mà trong cái tu tập thì cũng có thể có mức vừa phải, nó gọi là ban đầu nó quen tập cái vật chất, nó không phải như cái tinh thần nó vô hình vô tướng, mình có thể khắc phục có thể khống chế nó được. Đây là cái để mình hiểu, thì cơ bản làm cái này những người Phật nói hiểu đúng thật ít lợi chính mình, cái đó có sự tiến bộ chính mình nên mà hiểu thế nào, hiểu càng ngày càng thấy vui vẻ là không có hận đời. Cũng như nói Phật nói đời là khổ, hiểu tất cả khổ, nhưng càng nói đời là khổ càng thấy thương người, càng thấy thương mình và thương người và thương người và thương mình, thì đúng đó hiểu đời là khổ. Nếu đời nó không phải là hồng nề đen mà thế gian là khổ này, thế gian tất cả đều lưu mang xào ta, nhưng mà là khổ là phải. Người ta lên đường nó sống với khỉ, khỉ nó hơn thế gian này đạo quá, khổ lên đường sống với khỉ. Cái đó là mình coi lại đi, coi lại cái chuyện mà mình học như thế nào. Thì trong kinh Phật nói thì vì tất cả ít lợi cho tất cả chúng sanh, người cũng vậy mà vật cũng vậy, thương hết. Bây giờ mình thương con khỉ không thương con người, thế làm sao, chắc là có cái gì sai rồi. Suy nghĩ thì tự nhiên mình thấy, tự mình suy nghĩ lấy, tự mình học lấy, mình ít lại mình thể hiểu được nhiều chuyện bằng bản thân mình, chứ không nhắm mắt mà tin rằng cho nên ngay Phật nói ta nói gì cả. Nên cuối cùng Phật nói vì sao vậy, vì những cái gì, vì Phật pháp, cái gì là Phật pháp thì cái đó chả phải là Phật pháp, thì cái đó mới là Phật pháp. Mà câu này nghe nó còn cao xưa nữa. Phật pháp là gì? Phật pháp vì không phải là Phật pháp nên nó đó là Phật pháp. Thì câu nó cao siêu vậy đó, phải không? Thì cũng thực sự đó thì là mình tâm với hàng ngày, luyện tập hàng ngày, mình sẽ thể hiểu được những cái này. Những cái gì mình nghe, những điều Phật nói rồi, những điều Phật nói mình áp dụng tới ngày mọi mặt. Rồi cái câu này thì tạm thời như vậy thì chúng ta hiểu hết rồi không? Muốn hiểu thêm nữa thì phải tự mình thôi. Đây là những cái gì Phật nói. Bây giờ tôi nói tóm tắt lại đi, cái chỗ này thì nó tình có cái lý chứ. Thì nói cái tình thì vô cái lý, cái sự thực, cái tình tâm thời gian cái nhận thì vô cùng tầng này đó. Để hiểu thì chả hiểu hết, trong cái tâm sự có những điều cũng thể nói được rồi đó. Thì tôi nói tôi có những khổ tâm tôi nói cho bạn biết được. Có những khổ tâm của tôi mà không biết nói với ai được, đời không nói ai được hết. Hiếp hội nói cái tâm sự nghĩa là gì biết đem tâm sự mà ngó cùng ai đó hả? Chắc chia trong thiên hạ đời nay mà đem nó nước làm rầy chiếm đau. Cái gì biết đem tâm sự mà ngó cùng ai thì tôi quên mất câu rồi. đời nhiều cái ta tham rồi á, tâm sự mình biết nói cho ai hay được, cái tâm sự thường có nói nghe hay được. Nếu có bên tâm lý có những cái bất khả thiết mà bao giờ chúng ta đạt được cái bất khả thiết, ai cũng thấy được, mình thấy được cái điều đó càng ngày càng thấy nó cái thế giới rộng rãi, nhìn thấy những điều mà chưa bao giờ thấy, mà thấy đúng thấy hay chứ, chứ chưa bao giờ thấy cái thằng thầy không nguy hiểm à, nhưng mà thấy cái bao giờ chưa thấy chứng, cái chưa bao giờ chứng, thì cái đời sống mình càng ngày càng tiến bộ, học càng ngày càng thấy càng tiến bộ. Coi tiếp theo câu theo là câu gì nha, cái gì ta coi cái này câu gì nữa đó là mình quên mất rồi. Đó, thì đây Phật nói thì vì sao cái tất cả những gì Như Lai thuyết ấy đều là bất khả thuyết, để bất khả thủ, không thể là thuyết được, không thể thủ được, tức là không thể gì những cái gì Như Lai nói đều là những pháp mà Như Lai nói, tức là những cái gì chứng ngộ. Phật nói từ những cái gì chứng ngộ, vì sao thì Phật thấy cái gì nói cái nấy, nhưng bằng phương tiện để nói xuống này thì chúng sanh hiểu. Chứ người không thấy con bò thì không thể nói thẳng con bò được, phải mô tả nó giống con gì. Chứ bao giờ thấy con sư tử thì mô tả nó giống con gì, nó làm sao. Nhưng mà những cái đó thực ra là bất khả thuyết. Đây là sư tử là trên trường cọ bè thì cũng dễ, nhưng mà trong cái chân lý thấy bất khả thuyết. Thì khi nào mình chứng ngộ được như Phật thì mới thực sự thấy được cái đó là gì, bất khả thuyết. Tất cả các pháp đều là bất khả thủ và bất khả thuyết. Vì sao? Vì nó không phải là phi pháp, cũng phải là phi không phải là pháp, cũng phải là phi pháp. Pháp là gì? Những cái gì mình thực ra pháp là cái chân lý. Tất cả những cái gì chúng mỗi cả chúng ta trước mắt đều là pháp hết. Cây cỏ đất đá rỉ nghĩ xanh vàng đỏ trắng, giết người ghét người thương người, tất cả đều là pháp hết á. Nhưng mà tất cả các pháp đều là thanh tịnh, không có hai mặt, về nhiễm và tịnh. Nhưng mà tất cả các pháp đều là thanh tịnh, vì tất cả các pháp đều là chân lý, là sự thật. Nhưng mà sai lầm thì chúng ta gán ghép thôi, gán ghép thôi. Nhưng một cái chấm là một cái chấm, nhưng mà ta nở nhờ thành cái chấm, thành nó đông rác thì chúng ta ghét. Một cái viên, một cái màu xanh là màu xanh, màu đỏ là màu đỏ. Nhưng mình đem màu xanh ghép, còn đã ghép tầm bậy tầm bạ trước, nhìn cái bức tranh ngược ngọt, nhìn vô thấy ghê, thấy sợ. Ai còn thấy người ta ghê, cái kinh sợ. Đó là sự gắn bó của mình. Mỗi pháp đều là một cái chân lý, mà cái chân lý nào cũng đưa tới cái ăn là cái hạnh phúc cho mình hết á. Không có cái nào cũng đưa tới cái gì, mà thấy được sự thật là thấy được cái ăn là cái hạnh phúc của chính mình. Mình thấy cái hòn sỏi, mình biết được cái hòn sỏi này có là cái gì, phải lợi cho mình nhiều thứ lắm. Nước sân tương mà trong thì ta rửa giải mũ, nước sân tương đục thì ta rửa chân, nước lúc nào cũng lợi hết á. Mình là cái người mà xử sự ngoài đời thì có gì mà ích lợi hết á, sỏi đá tất cả đều ích lợi, cho nên tất cả pháp đều là chánh pháp. Nhưng mà cũng là phi pháp, vì như cái nói vậy cho mình, nhưng mà khác nó hại cho mình áp dụng nó hại cho mình. Cái hồn sòi biết cách dùng nó thì ích lợi, còn không nó mà đạp lên nó cái đau chân đau điếng đấy. Hồn sòi mà chọi người ta nữa nó chết nghèo, mà hồn sòi những khi dùng mà truyền khẳng ích lợi. Tùy theo người, cái cọng cỏ cũng vậy, cái cây kim ngọng cỏ, cái hồ cát mọi cái, nó vẫn có cái ích lợi của nó, vẫn có cái hại của nó. Ích lợi cho người, đó là pháp, mình thấy được cái sự thực chân lý, đó là pháp. Mà ích lợi là phi pháp, thì những cái gì Phật nói ra, đấy là vừa pháp vậy. Phật nói cái gì cao siêu, nó những cái hằng ngày, đất, đá, cây, còi, chuột, chỉ như thế. Cái này là cái gì? Cái này là cọng cỏ. Nhưng mà chúng ta chạy hiểu cọng cỏ là gì, mình chỉ hằng cỏ trong quan hệ của mình thôi. Người gặp cái con chuột, nó hỏi mình, nó con chuột nó biết tiếng nói, nó hỏi cái gì, nó là trồng cỏ. Con chuột hỏi cỏ để làm gì, cỏ để trồng đẹp mà chơi. Con chuột nó trả giúp đẹp là cái gì, cái này trả cái là cỏ. Người gặp con mọt, mình nói con mọt, mình hỏi con mọt hỏi mình là cái này cái là gì, mình nói là cái cột nhà. Con mọt hỏi cột nhà là cái gì, cột nhà để tránh cái nhà. Con mọt không, cái này nó phải cột nhà để trả cái tránh cái nhà, cái này thức ăn của tôi ăn thức ăn. Thì mọi pháp đều nó tồn tại hết, là một cái điều của chân lý. Nhưng mà chúng ta là chân lý được, thành ra là con mọt nó thấy cái này, thấy cột nhà tôi ăn nó gặm, mà ta thấy cột nhà là tránh cái nhà, để cho con mọt nó cắn thì nhà cái sập, thì phải giết con mọt thôi. Mà con mọt nó yếu quá, cho nên con mọt nó thần thân quảng đại giết ta, nó tránh trở lại, nó hiện thân nó tránh trở lại mình, nó lộn xộn, nhưng mà cái trật tự con mọt nó vô phước, thế mình trở tay mình dí người nó chết ngay. Con mọt, nhưng mà cái con mọt thì nó nơi khác, biết là có con sâu, con bọ, con vi trùng gì đó, con mọt nó ăn vô nó giết cái con đó, thì con đó nó mà thì tất cả đều là cũng là pháp, đều tất cả đều là phi pháp. Cái gì đem ích lợi, nói tóm lại theo cái chủ nghĩa thực dụng đi, cái gì ích lợi cho ta đều là pháp, và tất cả một cái gì chân lý đều là ích lợi hết, không có cái nào là không ích lợi. Mình sai lầm trong cái đó mình không sử dụng được thôi. Cái trồng cỏ mà biết dùng nó ích lợi nó thì có thể trị được những bệnh này bệnh khác. Cái này không trị bệnh này cột cú nó mọc tràn lan đó nhổ bỏ, nhưng mà nhiều khi bệnh hoạn cái nào cũng cần cột cú thôi. Nam bất ly trần bì, nữ bất ly khương phụ, khi nào cũng phải cần cái cột cú, chứ không phải rằng nó là nó mọc tràn lan thì dơ sân dơ cỏ nhổ bỏ đi. Nhưng mà người thầy thuốc biết bỏ thì bỏ mà được, nhưng mà phải giữ lại con cái để khi cần nguy hiểm có nó mà tiêu mà dùng, thì mọi cái đều là pháp. Nhưng mà nguy hiểm chúng ta là chẳng biết cái nào là pháp, cái nào không, cứ như con nít này hay gặp cái gì sợ bậy đó, nghe nó có củ tốt ít lợi tầng tầng lan cái mỗi nó mọc mọc đầy nhà đầy cửa, mọc trước ngộ không có lúa mọc nó lúa chả có mọc nữa, rồi hết hết lúa hết lúa hết ăn. Thì mình hiểu được cái đây là cái chân lý trong kinh Phật giảng, nguyên tắc hàng ngày chúng ta sống tất cả đều là pháp, đều tất cả đều là phi pháp, tất cả đều là pháp, tất cả đều là phi pháp. Mình học tập trong cái phạm vi vừa phải, nâng cái quan trọng ở chỗ mình nâng cao cái đời sống của mình, nâng cao cái giá trị của mình lên, nâng cao cái tầm mức của mình lên. Đó là mình có hai cái bi và trí, nâng cao cái bi và cái trí lên tùy theo cái mức thì cái pháp nó sẽ hiện ra ích lợi cho mình trong người. Cái hồn sỏi mình học khoa học, mình nâng cao cái trí lên biết nó tụng gì đủ thứ đâu, rồi những bao nhiêu c, bao nhiêu h, bao nhiêu n, mình biết bao nhiêu o nằm trong cái hạt sỏi này. Nhưng mà biết là biết, cái đó là chả phải là trí, biết chả phải. Nhưng mình biết cái hạt sỏi chỉ chả cần con nít nó biết cái hạt sỏi này làm cái gì, ích lợi cái gì, nó cần cái gì, thì nó biết được cái hạt sỏi, nó vẫn dùng được cái hạt sỏi trong ít lời của nó mà vẫn nó tồn tại. Không biết lời chứ biết những cái lời hiện tại ăn thôi gì, biết cái hại cho người khác thì biết rằng trả nên biết. Thì ngay cái đó nó đã có cái ít lời rồi, mình hằng ngày nhưng mình tập từ từ, bắt đầu quan sát từ từ, từ ít lời cho mình, bây giờ cho người nữa. Cái hạt sỏi đó mà nếu mà để cho đứa nít mà cầm nó chọi chim chọi đắng thì nó dẹp cái hạt sỏi đó đi. Nhưng mà sợ nó rải đường, rải xá cổ cho xe chạy qua chạy lại, rồi đừng có bị sập hầm, sập hố rồi. Thì hàng sợi đến đây làm cái gì thì nó vẫn ít lợi của nó. Thì mình nên làm vừa phải. Cái cỏ cú cũng vậy, biết cỏ có ít lợi thì trồng, trồng cái mức nào thôi, đừng trồng quá để nó hại lúa. Cái chân lý mình hiểu biết, hàng ngày mình thực tập. Nó là cái ít lợi cho mình, ít lợi cho người nữa, và đời này đời sau, ít lợi cho mình, ít lợi cho người, cũng ngay an toàn ít lợi cho mình được đấy. Của người ta nhiều quá, ăn trộm ít lợi cho mình, nhưng ít lợi đó trong hiện tại cho mình hiện tại thôi, khi ăn trộm thì sung sướng, nhưng mà nó hại cho người, hại người thì người ta thù thôi, vì sao người ta lấy lại của mình, lúc đó mình bị ở tù, bị tới nhốt, lúc này mới thất thế rồi, người ta thù trả đũa, lúc đó mới thấy mới ăn năn hối hận, lúc mà có quyền thấy hống hách, của người ta tịch thu, tới khi đất vật đổi sao vậy. Là một khoen mà thay đổi sơn hà thì tâm thân chiếc lá biết là về đâu, lúc đó hối hận kịp nữa, nó trả thù thôi, lúc nữa thì hống hách nó trả thù. Là cái ích lợi của mình đầu tiên, mình vì ích lợi của mình, cái gì mình thâu tóm hết tới khi mà cơ căn nó sụp đổ, tới lúc đó người ta thù mình, lúc đó hối hận kịp. Thành ra chúng ta hiểu càng cực lắm, chỉ hiểu trước mắt thôi, cũng như con nít vậy đó, này thấy trong mắt ngon cái là thấy cái miệng ngon cái là bỏ miệng rồi đó, nhớ tới khi chết nhảy ra đập rồi mới hay. Và phần lớn là chúng ta vậy đó, mình bị ghẻ nè, cái là cách nào cũng muốn sự ghẻ vì gãi thôi chứ không gãi không được, cả với cái bật máu là gãi, cái mục nhọt trong mình bị vết thương đau quá thì phải trà gãi thôi, nhưng mà đau quá mà nó mất cả cái tinh thần đi, mất cả cái trí, thì bác sĩ sợ này thấy chứng thọn cầu bệ cầu bạ thì phải tối đây nó chân ngôi giường, nó nằm im đó con thôi, đánh đau ông vùng vẫy nó cào luôn con rết, nó hại thế, nó tối lại một chỗ. Thì Phật nhiều khi nói với Phật dữ vậy đó, nhưng khi hiền với Phật dữ đó, dạy nhiều cái nhiều khi người ta thấy ta sợ thật, cũng dạy nhiều cái mình sợ thiệt, bỏ cái thế gian này kinh sợ thiệt, không dám. Nếu Phật nó cũng vừa phải nhưng mà kinh sợ thì, nhưng mà cái người mà tới quá đáng là phải trói tay đó chân lại. Còn người bình thường thì bác sĩ cho vài viên thuốc aspirin người uống thì hay, bác sĩ này cũng tự bi thật đấy, uống có vài viên thuốc, nhiều khi các bạn cũng sợ vài ba cái, không cảm nổi, nói vậy thôi, biểu thở vô thở ra là cái khỏe, bác sĩ thì giỏi thật đó. Cho tới khi bác sĩ trói tay đó chân mình lại, cái bệnh tới độ có thì bác sĩ hung ác, người ta nhờ trói tay đó chân lại. Phật trong cái giả của Phật nói nhiều khi cũng hung dữ lắm. Ông dân bà lên môn vô, ông tới nói chuyện lớn ngựa Phật, nói luyện ngựa, anh tới khi Phật hỏi, nếu con ngựa mà không luyện được, nó chẳng làm sao. Bác kia, anh luyện nó, dạy hoài nó cũng được, cái tôi giết nó thôi. Rồi mới là Phật dạy, đệ tử thế nào. Riết ngựa Phật nói, thì ông ấy, rồi giết cái ông đó mà dạy, cái đó dạy nổi thì Phật làm sao. Nó tôi giết, để mà hoàn hồn chứ, Phật tự bi vĩ đại, tự bi đại, tôi biết sao giết người. Nói không, với cái người này đây là trong cái người này, nếu mà hành cái này thì đạt tới cái này cái kia. Nhưng mà ở đây trong thánh pháp này mà tự mình không làm được thì chỉ bị đọa lạc thôi, mà đọa lạc từ sao giờ tôi với cũng nổi nữa. Thì cái đó như không giết cũng như giết thôi, tự mình giết mình mà. Phật nói này hung dữ lắm, khó khăn. Thì trong mình nói, cả nhiều khi người ta thấy trong thời Phật cũng có nhiều cái tỳ kheo chống lại cái chuyện Phật, Phật dạy mới cái chống. Nhưng mà vì sao này ông ráng tu tập thành A-la-hán. Ngài Phật ta nhất tọa thật tạ, nhất tọa thật tạ ngày bữa vô vi vô cộng thoải mái, buổi chiều cũng như thì giờ ngồi thiền định tham thiền thở vô thở ra, chúng đạo quả đừng thoải mái. Ông kia nói sáu môn của đạo, ông già rồi ông ăn ngày bữa, ăn tiêu cũng ăn bữa, còn ta thanh niên trẻ ăn hai bữa ba bữa, mắc cái gì ăn có làm sao đâu, ăn vô có giết người cướp của gì đâu, có hại gì đâu, không làm. Ông chánh là Phật tới Phật khuyên Phật nợ. Bây giờ ăn được thì cũng làm thế này, ăn ráng là nhịn, dạy cách nào cũng được hết á. Nhưng mà không phải ăn, không ăn không được. Nên thôi thì ăn thì cứ ăn đi. Nhưng mà thời gian sau sẽ kinh nghiệm tu tập đi. Ngày hằng ngày, đây là những người thực là cố tình giải thoát đấy. Đã kinh nghiệm cái tu tập, rồi đi khất thực, tham tìm thấy thật đúng. Nếu mình làm cái này không bao giờ chứng quả được, thành tựu được. Cuối cùng lên sau mỗi phần con đã chấn lại. Con cãi như là ở đây chúng ta thiệt khó mà thấy những cái do nếu con người đó cho nó Phật nó cái này khó khăn không làm được, bỏ dẹp đi, đổi là cái khác. Cho rằng người cũng cho rằng là bằng cái lý của mình đó, Phật đâu có dạy những cái nảy tự nó mặc lại bày đặt ra thôi, cái giếp bày đặt ra đúng u bà liên bày đặt ra chứ Phật mới dạy những cái này đâu. Mình làm như mình hơn lịch sử, mình hơn tất cả vậy đó, kiêu ngạo quá đáng tự cho rằng mình giải thoát. Thực ra kiêu ngạo thì không có, nhưng mà cái tăng thường mạng nhiều khi nó khó mà chữa. Tăng thường mạng tới độ đại phạm thiên thì khó mà chữa. Nên là cái một cái mình tập. Đúng như là trong này tôi biết quý vị trả tới cái độ này, trả quá dám nói rằng nắm lấy cái độ này mà rằng là tổ nói sai, cái này là Phật không có dạy đâu, cũng cái giúp bày đặt cái này bỏ nha, mình làm cái khác. Chứ con người bình thường ẩn Phật dạy cái đó mình làm nổi, khó quá thì làm cái khác. Tại sao mình làm nổi người ta làm được, người ta làm cho mắt mình dẹp đi, mình nói là cái này không phải Phật nói, mình biết đâu Phật nói không nói. Nhưng chỉ có nói người ta là cứ làm đi, nếu mà thấy tai hại làm được thì bỏ đừng có làm nữa. Cái này là quán bất tịnh, nhưng mà quán thử bà ba ổ ngoài tháng mà thấy mà nó dễ sợ quá, đừng có làm tiếp nó tự tử, bây giờ nó nguy hiểm. Thở vô thở ra vậy, thở vô thở ra rất ngồi, thấy ngồi xa đà nó mới chuyện này, cái chỗ không thấy tiến bộ thì phải làm thêm. Đừng có nói rằng cái này là chân lý, là cả đời chừng đó là đủ, cái nước bằng cho nó là đủ, an lạc cho nó đủ, thở vô thở ra thấy an lạc là đủ, phải làm thêm nữa, biết cái nào cao siêu nên mới đủ học thêm. Đừng có chừng đó đọc kinh Kim Cang học cái ngày cái đêm thấy xong rồi nói là thở vô thở ra thấy Kim Cang an lạc rồi, cho thấy là mình chứng ngộ rồi, không học nữa thì nó không có tai hại cho mình. Mà học quá đáng loạn tâm cũng tai hại. Mà thì chúng ta chỉ làm từ từ, mình đừng có tự hào mình đó là đại căn đại trí gì. Nhưng mình biết rằng mình đi lên cái lầu đó, mình ta là phàm phu, không phải là đại võ sĩ gì, không phải là phương trượng chùa thứ lắm gì, thì ta đi từng bước, đi từng bậc thang một, chứ đừng có nhảy tầm bậy, nhảy nghĩ lên tập chân té giò gãy giò gãy cẳng. Tôi biết rằng căn cơ tôi thấp kém, tôi không có dám dạy ai đúng tu đúng chứng hết đó. Làm từ từ. Nhưng Phật tới ba tăng trì kiếp, từ đời này qua đời khác mới thành Phật. Mình có hơn Phật đâu, mình mới một đời đã lo thành Phật rồi. Đấy. Chưa được một đời mới có hai ba bữa lo thành Phật rồi. Phật ba tăng kỳ kiếp tới độ mới người Phật nói cũng địa thần đó, mới vương trong cái cõi đất này, bất cứ chỗ nào cắm cái mũi kim xuống đều là có cái thân xác của ta. Vì ít lợi chúng sanh tất đại có thân xác, bao nhiêu khổ luyện là ta mới thành đạo, mới đừng có ganh với ta. Quá vô tận như vậy, mình nói một hai bữa nó không chấn thì không có nổi đâu. Nhưng mà cái này thì quá nhiều người nói rằng hiểu đọc lịch lạc, cho rằng đúng là vậy đó, đúng tôi là vậy. Ở nhiều khi mình cảm thấy là như vậy là ăn lạc đủ rồi, biết rằng mình đã đủ rồi, vì biết công phu mình còn, mình chưa biết tới đâu, chưa biết cái nhất bàn tới chỗ nào, biết mình đứng đây thành nhất bàn hay chưa, mình chưa biết, nhưng biết chắc rằng công phu mình quá ít thì còn phải học thêm nữa, biết chắc chắn là phải học thêm nữa, chứ còn biết thật trên cái gì mình chưa biết được, chưa chứng được, đáng học thêm nữa thì càng học thêm mới càng biết được, đáng tu thêm biết được, chứ chừng đó cho là chừng đó đủ rồi, nó học trong sách vở chừng đó đủ rồi, mà cho mình giác ngộ rồi, uổng công chứng thế là thiệt đó, mình chả có làm hại gì ai, chả ăn cướp trộm nha, chừng đó không đủ, nhưng uổng công của mình đi, mình có cái tâm mình tu Phật và có nghĩ tới cuộc đời sống say chết mộng, làm sao để tỉnh cái giấc mộng này, rồi cuối cùng đặt tới cái giải thoát cuối cùng cứu cánh cuối cùng. Phật xuất hiện là vì gì? Đưa tới cái giải thoát cuối cùng. Trong kinh điển nhiều cái chuyện Phật cũng vẫn kể, đời xưa tâm vô lượng kiếp nhiều đời, Phật đã từng làm dạy, làm thầy dạy người học cái này kia, tới độ khuyên dắt dẫn người ta, người tu thiền tâm thiền nhập định, nếu người đặt tới cái thỏi này có kia lên tới cái chư thiên, sống nhiều khi hàng triệu năm rồi cũng cuối cùng chết trở lại. Phật nói những cái quá khứ ta nói chưa phải là cứu cánh giải thoát, vì chưa đưa tới cái giải thoát cuối cùng, chưa đưa ăn lạc cuối cùng. Từ khi ta chứng ngộ Bồ Đề, ta chứng ngộ được cái giác ngộ bây giờ mới thấy rằng sự thực mới giảng người đó. Chứ trước giờ ta cũng vậy thôi, cũng phải lăn lộn trong sanh tử. Nhưng mình cứ nghĩ là mình ngay những cái bằng cái đại sư của ngài trong quá khứ đã chưa bằng cái đường trong cái hiện tại thành Phật. Thì vì vậy nó mới hiểu cái lời Phật, biết rồi mình hiểu chưa hết. Lời Phật nói rằng là những cái điều ta nói, những cái điều mà ta thấy, những cái điều ta chứng không thể nói được. Dưới cái cây Bồ Đề đó, Phật ngồi, Phật thành đạo phải đại phạm thiên tế. Thì năn nỉ cái thiệt đó thì chả cần Phật đại từ bi, chả cần ai năn nỉ, cũng như thầy, cũng như bố mà đại thức, bố mà đại từ đại bi đối với con cái thì biết cần dạy con cái gì nên không nên thôi, chả cần người hàng xóm tới biểu. Nhưng mà đây để chứng minh khích lệ cái chúa tể của 3.000 thế giới, phải nói phải xác nhận rằng cái điều Phật nói, mở để xác nhận điều Phật nói là chắc chắn, với người ta như thiên tinh tánh được tâm đồ mở ra rồi, người tánh tin biết đâu mà tin được, thì cho thấy mà sao tin được. Tôi cho bao giờ thấy cái màu đen mình nghĩ rằng là có màu đen, có màu trắng, nó là thế giới làm gì có màu đen màu trắng, chỉ có cái là mềm hay là cứng thôi, nhưng mà gì có màu đen màu trắng, không bao giờ tin tưởng cho nổi. Người đó nói là người nào cái nhà đen hay trắng, người đó là nó giáo, người đó nó dốc, chỉ có cái mềm hay cứng, chỉ có chừng đó thôi, trơn nó láng hay là đứt sống, chuyện nó thôi. Chứ còn nó đồng trắng với đen, nó sạch với dơ, chuyện này là chuyện là bịa ra mà ấy thiên hạ, mình cho thấy cũng vậy đó. Cho nên chi rằng là khi Phật nói tới chỗ đó đó ấy, bất khả thiết, mình biết rằng là cái địa Phật chứng ngộ mình có thể đạt thấy được, nhưng mà chắc chắn có cái đó, mình tin tưởng là có đó, nói cái đó là cứu cánh, mình phải đạt cái cứu cánh. Rồi hai phần đó, một cái thứ nhất đó là mình chưa hiểu được hết, là chỉ có Phật nói Phật mới hiểu. Và cái thứ hai là để biết rằng là những cái Phật nói chỉ là phương tiện, ngón tay chỉ mặt trăng, mình không chấp vào đó. Cái này mình thực hành thời gian thấy đúng thì làm tiếp, không đúng thì bỏ làm cái khác. 84.000 pháp môn, mình là người trị bệnh, mình không có bác sĩ hay, bác sĩ giỏi, uống đi thử, đừng uống nhiều, uống có nó lầm thuốc, thử nghịch là chưa xong, uống có thuốc khác, uống cái nào hết bệnh thôi. Thực ra trong cái lịch sử bệnh và đời này có đời khác, bên Tây bên Tàu vậy, ông y sĩ này ra đời cái bệnh thương hàng nhập lý, bệnh lao phổi, ung thư, phong cuồng, giải lại tứ chúng năng y, đời này thêm chút thuốc, đời kia đốt mò mãi cứ chữa, lúc nào phải chữa thôi, có khi chữa trúng người ta sống, khi chữa tật người ta chết, nhưng mà đằng phải chữa, một đời thêm một chút xíu, đời thêm một chút xíu. Đây là cái trong lịch sử người thêm cả đời này có đời khác, càng trăm năm càng nghìn năm, trong cái tu học của mình, trong cuộc đời mình vậy, một ngày thay đổi thêm một chút xíu, lấy cái thực tế ra mà chứng minh kinh nghiệm, Nếu ông Phật nói cái muốn đi tới cái giải thoát niết bàn phải đi bằng cái xe, mà xe phải có hai bánh, là bi và trí, đừng có thiếu, có bi thì phải có trí, có trí phải có bi, nó mới đầy đủ được. Nó tạm thời chưa biết bi là gì, trí là gì thì cứ làm. Thấy người đó thì cho ăn, thấy người khổ thì đừng thấy người đó mà kệ nó, ta dư ta ăn tàu tu nó mà kệ tôi, biết mất từ bi. À, mình phải đó, còn cái trí, bi cái trí nó học đầy đủ, lấy cái bi và cái trí làm chuẩn. Đây là Phật dạy như vậy thì tôi cũng chả biết đúng hay sai, nhưng mà cái thực hành này biết ích lợi cho mình. Thì trong cái bi cái trí này mình làm, mình thấy người khác như bà mẹ đấy, nó khổ thật đấy, nó làm thưa làm bớt, người ta chửi lên chửi xuống, nhưng mấy thằng con mình nó học hạnh đạo sung sướng, mà thấy tự nhiên sung sướng, thấy cả đem cho cả thế gian này cũng cần, đem cho cả gian sang sẻ sắc này mà cũng cần, tôi chỉ cần chừng đó là đủ. À, thì tới đúng lúc đó tới cái tâm Bồ Tát như mình thấy cái thế giới nó đẹp đẽ sung sướng, mọi người đều không có ai có ác ôn đâu, mình thấy được cái hay đó. Lấy cái bi rồi cái trí mà chuẩn, nhưng bi nó phải có trí, trí rồi có bi. Cái kiểu bi chứ không hỏi bà mẹ thương con cái gì mà cho cả, chứ không hỏi nên sách tiệm đi mua thuốc phiện đâu, nó sạch dao đi được, người ta nó chém người ta trong lịch sử thiếu gì. Như bỏ hoàng bà chủ là thiệt cưng con cái, con mình làm có duyên phải, nó có duyên phải, nó giết người về ta tới kiện nạt người ta nữa, còn mình la phá đi sạch nhà sạch cửa người ta, người ta ăn cho về mép bố mẹ, bố mẹ tới phạt người ta bằng ương nguyên, cái đó là hại. Mình thằng cái chuyện nó bao lần mà tôi đi trong lịch sử quá nhiều cái chuyện đó đi, quá nhiều cái chuyện ta hại đó. Đó là bi mà không có trí thương con, kiểu đó là làm hại con mình đời này và cả đời sau nữa. Bi thiếu bi mà thiếu trí bi mới. Bây giờ thì giờ nói cuối cùng tận thì thiệt đó, mình cho thấy người đời nghèo thì mình cho nó những chỗ sợ cho nó có hiệu quả. Bây giờ cứ cho đấy ngồi tôi hay giọng giọng mình nói giận khổ tâm thiệt, trước cái cổng chùa Vậy Lam á thì người nghèo thật ra họ không lòi như sinh nặng đó. Nhưng mà cho người ta thì đương nhiên thấy người ta đó có thể cho thôi, nhưng mà cho nó xong làm gì, nhiều khi cũng thèm ăn nữa, sách tiền đánh bạc xong uống rượu xong chửi nhau rồi chửi om sòm, nó nghe không nổi chửi quật trời quật đất, nó lộn nhau vất vả rượt nhau, nó đứng mình thấy mình hoảng sợ, chả có nghĩa lý gì, chả biết sống để làm cái gì, xin ăn mà vất vơ vất vưởng, rồi xong đó rồi cái ăn uống rượu chứ say sưa rồi vất vả quánh nhau, chả biết sống để làm gì, chả biết chết để làm gì. Mình không ở một chỗ nào hành nhân biết sống để làm gì, tôi sống tôi làm tầng thân, tôi đi tu sống tôi làm hòa thượng, ông người đi tu sống làm bác sĩ tiến sĩ, tôi quay về chả biết sống làm gì, chả biết làm tổng thống, tôi làm tổng thống cho đất nước hưng thịnh, hưng thịnh để làm gì, tôi hưng thịnh để để làm gì, hỏi cũng vô cùng tận, chả có mục đích gì. Nếu cùng mục đích thích tôi cùng là ai thì tất cả cái thế giới này Thiên Chúa tạo sống hưng thịnh để làm vinh danh sanh danh Chúa cả trên trời, mà bình an dưới thế cho người thiện tâm thì cũng đúng thôi, mỗi người có cái mục đích, ai sống theo cái mục đích cho đúng cho tạo đẹp từ theo cái hướng của mình bằng, nhưng mà nó trưng thì trong cái Phật dạy nó lấy cái bi và cái trí làm chuẩn để cho sự đo lường sự tiến bộ của mình, bên trong là lấy hỷ lạc đo lường sự tiến bộ. Học Phật pháp tu tập mà không đem sự an lạc cho chính mình, hỷ lạc cho chính mình, nằm mà tới mà hận người này hận cái kia, này phá đạo này hổ đạo, hận cái này hận cái thứ này hung ác thứ này kia, tối nằm hận sáng nằm bằng ngủ được, nó tôi mấy bữa nay tôi ngủ không được, sao uống cho nó làm tùm lum đấy nè, làm cả cái Phật giáo cái tùm lum ta làm sao cho ngủ được, lo tức quá mà ngủ không được, mất cái hỷ lạc. Đương nhiên lo thì cũng có lo thôi, chả phải người ăn vô lo không kỳ quá, nhưng trách nhiệm mình nó là quốc gia hương vong thất vô hữu trách, nhưng lo cái tội thù người hận người này kia, tới thế nào người ta phải triệt nó, nói thế này nó là gian xảo này nè, cái này gian manh này, cái tiền cách diệt nó hạ bị nó triệt hạ, nó nghĩ ra mọi âm mưu mọi phương tiện đời tốt người ta, vì nó vấn đề chánh pháp bảo vệ trường tồn chánh pháp, người ta phải triệt nó, làm cho nó tan gia bại sản, làm cho nó mất ăn mất danh mất dự này nọ kia. Thì cái này thì mất cái bi rồi đó, mất cái bi thì mất luôn cái trí, chả có cái trí nào trong cái chuyện này. Hồi xưa Phật bị Bồ Đề Đạt Ba ám hại, Bồ Đề lúc đó cả một cái vua A Xà Thế ủng hộ, mấy cái tăng tỳ kheo họ tăng sợ Bồ Đề và đem quân tới Úc đến Úc, mấy tổ chức người tăng mấy tỳ kheo phần tướng người ta nhiều lắm, mấy dòng họ thích người ta, mấy ông tướng này ông vua ông tướng này bày binh bố trận tập hợp những tỳ kheo nào làm cầm quân, nhưng cầm gậy cầm vật đứng canh phòng cả cái canh phòng cả cái núi Kỳ Sơ Cổ cũng sợ, sợ Địa Bà Đạt Đa, mấy ông sợ Địa Bà Đạt Đa âm mưu với A Xà Thế kéo quân tới đến Úc mà binh tướng của A Xà Thế tới đâu phải dễ dàng gì thiện chiến nữa. Nhưng mà trong hận thì khai cũng thiện chiến, tướng tả thiếu gì sợ gì, sắp đặt bố trí trật tự, gươm dao chắc chắn có thể gậy rồi không, bẻ cây bẻ cối, còn là võ sư thượng thần không bẻ cây bẻ cối làm khủ chí lui tới bố trí rần Phật ngồi kêu A Nan hỏi bên thì khai làm gì rần nhé. Này dạ mấy ông sợ đi, bà đặt đang dẫn quân của A Xà Thế tấn công thành bố trí canh phòng. Phật nó về đây đi ngồi thiền định đi, Như Lai không có ai có thể hại được Như Lai, các ngươi phải làm phần sự các ngươi, không ai bảo vệ được Như Lai, ai hại được Như Lai. Thì bây giờ thì bây giờ đây chúng ta mới vì chúng người bảo vệ đạo, bảo vệ chánh pháp, cuối cùng hại nhau, đây mới hữu lậu bảo vệ kia vô lậu, quá tự hào rằng chúng ta làm đúng, đấy là sai, không đúng đâu. Phật nói mình không ai bảo vệ được Như Lai, mà không ai làm hại được Như Lai, các ngươi làm phần sự của các ngươi. Thật là Phật xuất hiện để bảo vệ chúng sanh, bảo vệ ta, chẳng là Phật xuất hiện để cho ta bảo vệ Phật, chánh pháp tồn tại để bảo vệ chúng ta đừng có đọa lạc, chứ không phải rằng là chánh pháp tồn tại đó để chúng ta bảo vệ chánh pháp, không có. Đấy, cái chuyện này phải hiểu cho đúng để mà thực hành cho đúng hàng ngày, hãy đừng quá lăng trong cái chuyện rồi nó gây gỗ tùm lum, rồi mất hại cho mình, hại cho người thiệt hại cho mình nhiều hơn, mất cái hại cho mình, nó gây cho mình. Những cái câu Phật nói nó dài, nó có chừng nó không, mình nói nó vô cùng tận ha, áp dụng cho hàng ngày vô cùng tận. Chưa kể tới chuyện nó cãi cọ nhau, cha con cãi cọ nhau nữa, cha nói cha đúng, con nói con đúng nữa, hai bố con quấn giờ tới nhà nói ai đúng cả chết ngủ, bố khóc tôi quấn đầu con bỏ chạy. Chuyện hàng ngày lặt vặt thôi, nhưng mà tất cả đều có cái chân lý, chúng ta học hỏi được hết á. Bằng cái câu đó chúng ta có thể hỏi tại sao người này không hiểu người khác, tại sao chúng ta không hiểu được. Những triết gia phương Tây khi viết cái chuyện hồi xưa nó tại cái thực dân Pháp rồi nó hậu quả cái chiến tranh Việt Nam và Pháp để thực dân này, ông viết rằng tại sao chúng ta không thể nhìn bằng con mắt của người khác, tại sao chúng ta không thể nhìn bằng đôi mắt của người khác, nó có phải phân chân đánh bậy đó. Nhưng thật sự là tại sao chúng ta thì hiểu như là người khác được. Đây là tóm lại nhân thấy tất cả đều là chả có gì là pháp, chả có gì là phi pháp. Nó đi câu chính để hàng ngày mình quan sát hàng ngày cái gì là pháp, cái gì là pháp tiêu chuẩn làm thế nào cho sự tiến bộ. Thứ nhất là theo cái bi và trí là hai cái bánh xe dẫn chúng ta thoát khỏi cái thế giới, đi tới thế giới cao thượng, lên hiếm mai là xuống đỉnh núi tu di, lên đi trên trời hữu đỉnh, đó là cái bi và trí dẫn chúng ta lên. Nhưng cách tâm thâm sâu đó là hỷ và lạc, nhưng mà hỷ lạc cho mình luôn luôn an lạc cho chính mình, mà an lạc chính mình phải an lạc cho mọi người nữa. Những cái Phật dạy rất tầm thường mà chúng ta suy nghĩ, tất cả mà chúng sanh đều sợ đau, đều sợ bị gậy gộc, đều sợ bị giết, thì khi bụng ta ra bụng này các ngươi đừng có giết, chỗ có bạo giết, đó là cái giết thôi, còn nhiều chuyện nữa. Mình muốn an lạc thì đừng có nên làm như vậy, không an lạc. Cơ bản là vậy, nhưng mà để hàng ngày thực hành thế nào thì trong hy là cũng vậy, như bà mẹ đó, nếu mà cái bi trí càng trọng thì càng thấy hy lạc nhiều. Ban đầu thì hy lạc cho chính mình, đương nhiên có nhiều bà mẹ cực đoan là muốn con giống mình, không làm theo mình không làm sai không được. Ta cho rằng là học thầy thuốc là hay, mà con muốn học thì con học vẻ nạt nổ, muốn đi học vẻ thì đi chỗ khác học, muốn trả tiền cho bạn gì đó học thầy thuốc. Vì sao vậy, nào cũng thế, đây là bác sĩ danh vọng cho mình, danh vọng cái gia đình rồi người ta để có đứa con, một con tôi làm bác sĩ tiến sĩ, con làm học để mà làm họa sĩ làm gì, đi vẽ rồi tụi người ta la thất nghiệp, nó không có nghề mà ăn nữa, làm đói thất, mà làm họa sĩ thì có danh giá gì, lâu lâu nay đây nhưng mà chết rồi, như những người ông như Văn Gogh đổ sống lặng ai nuôi nó, tiền mua Mỹ không có, bức tranh bán được ở Mỹ tại sao mấy chục năm sau cái tự nhiên cái bức tranh tới kia mới ở Mỹ, bây giờ mua cả được một cái sự nghiệp của ông Bill Gates mua được, thế là thấy hắn lãnh sao anh thấy được. Nhưng mà trước mắt bà mẹ thấy một con đi học cái này, học làm bác sĩ rồi lớn nào tiến sĩ, người ta ai vậy, may ra còn làm tổng thống được, mình còn ngon lành nữa, tức là giận đứa con muốn đi đâu đi không cho học nữa. Thế nhưng mà có những cái bà mẹ thì nó con học gì thì được, ích lợi cho nó là thôi, đừng có làm bậy, đừng có cái của giết người thôi, như rồi mình có khổ não gì đấy. đi làm thuê là muốn làm cái tạm mấy gì thấy con cả mình càng nên người thì tốt. Thì đây là cái tiêu chuẩn của bi và trí, nó làm sự an lạc cho chính mình. Lần đầu thì thở vô thở ra nó an lạc, nhưng mà chưa đủ, càng ngày càng rộng lớn ra, ít lại ra. Mà làm thế nào để cộng trí mình có bi, bi có trí, thấy được cái chân lý, thấy thể được người khác làm thế nào, cái câu hỏi mà gọi là bóng bậy bóng trơn á, làm thế nào chúng ta nhìn được bằng con mắt của chính người khác. Đó là cái trí này, giống như gọi là bằng năm có tha tâm thân, cái trí hơi sơ thôi, cái trí phàm phu tha tâm thân, thấy được cái tâm người khác, thấy người ta nhìn người khác, biết người ta đau khổ, người ta hạnh phúc, người ta cần cái gì, người ta lăn lộn với đất, người ta cần cái gì, người ta đau dạ dày hay là ta đau gan, người ta đau thận sỏi thận, người ta lăn như vậy, người ta làm đau rớt ngồi tới gỗ gỗ nó không thầy, thầy nó đau thận hay thầy nó sặn gì đó, sình bụng đó, uống thuốc sình bụng, nó uống vô còn đau thêm. Mình không có cái đủ trí tuệ nhìn cái khác, mà cứ đủ cảm giác để hiểu được cái đau của người khác. Bao nhiêu cảm giác người ta cũng có bác sĩ có tài ba tấn mấy cũng ý thức được cái đau của người khác, thấy đau là đau vậy thôi, sờ sờ nghe cái người ta nói rồi thôi, cái gì của mình đoán thật lắm. Thế này thì đương nhiên không phải cái chuyện bị thế ra, mà không vô số cái chuyện trường hợp như thế này. Bi và trí nó làm đầu tiên thì an lạc cái chính mình, tập thở như thế này mình có thể nghĩ tới người khác được. Nhưng mà trong sự tĩnh tâm này, càng ngày càng tâm càng tĩnh, trí tuệ nó sinh thì nó cái bi nó phát sinh, bi phát sinh thì trí nó phát sinh, mà thành cả hai cái này càng tốt, hỗ trợ lẫn nhau. Mà trí thì phải có sự quan sát thôi, giống trí nào ngồi tự nhiên có là văn tư tu phát danh hữu vô lậu, hữu huệ hữu lậu huệ, huệ không thành vô lậu được. Văn tư tu văn là phải nghe, phải học nhiều, phải chịu khó quan sát, rồi sau đó chịu khó tư duy suy nghĩ, học xong về tổ làm suy nghĩ, ngồi nhìn trầm ngâm suy nghĩ, chạy tới ngày sáng, chạy chiều, chạy tối, chạy tới khi nằm ngủ như thì giờ thắp nơi Phật xong đấy, nó tu Phật sự nhiều á, ngày làm Phật sự từ sáng tới tối, làm thì cũng tốt thôi, nhưng mà được cái đó chắc là nhờ kiếp sau với kiếp này thế, không mong gì mà không được, mà chưa chắc thì nó nữa, nhiều khi nó phát đi, nó đi không phát mà tí cũng phát, nó tắc hại nữa. Làm nhiều quá thấy người ta ăn làm đủ thứ gì sống vô tích sự, Phật sự cũng chịu làm. Tôi làm cứu trợ các ngày, đi làm từ thiện ngày sáng tới không có thì giờ, ngồi đó mà đọc kinh, ngồi đó mà tụng kinh gõ mõ, ngồi đó mà đọc kinh đọc sách chơi người khác. Thế này chuyện trong đời nó cũng có. Mà thì mấy cái tiêu chuẩn bi và trí làm cho hỷ lạc, tập hỷ lạc, hỷ lạc thì có cái tĩnh tâm là có định. Như trong học Phật cái quả cụ thể đó, văn tư tu và giới định huệ, Phật dạy như vậy thì đừng có cãi, mình cho khôn ngoan đừng có cãi. Không tin Phật thì thôi, không tin Phật thì tin Chúa thì làm theo Chúa, mà tin Phật thì làm theo Phật nữa đó. Mà thấy tin nói chừng thêm Phật không hay thì thôi, Phật cũng chả cấm, không hay thì đi chỗ khác, các ngươi thấy cái nảy lợi cho mình thì làm, còn đây thì Phật dạy đó, theo những điều này đến đây có chỉ cho các ngươi cái con đường ăn là con đường giải thoát cuối cùng. Ông Ma Lâm Ki, ông Tỳ Kheo Sù Nạc Hả, cái nói Phật, Phật niệm thần thông cho con thấy, con theo Phật cũng niệm thần thông theo. Còn nó khi tới đây ta có nói ngươi, tới đây ta hiện thần thông cho ngươi thấy đâu? Ta nói thằng ngươi này, hãy đến đây ta chỉ cho con ngươi con đường giải thoát, con đường an lạc cuối cùng. Người ta nói chừng đó thì bây giờ ta chỉ thì ngươi làm theo. Nó con bây giờ Phật nói thế giới hiện tại sao, nguồn gốc thế giới cái gì, nó từ đâu nó có, từ đất đá, từ đâu không có, biết nghe đã không biết không chịu. Nó ta có biểu ngươi tới thì ta nói cái sự thế giới cho người nghe đâu, ta nói tới đây, đây đây ta chỉ con đường ngã là giải thoát. Nhưng mà tất nhiên là học biết rồi thì cái thế giới chứng nội thì mới biết cái thế giới này từ đâu mà có, tại sao nó sinh, tại sao nó diệt. Nhưng mà đầu mình cho đủ trình độ thì học từ từ cái đã, mới học hai ba bữa, mới học cái bữa muốn giải quyết hết trọi sao được. Mới học hai bữa mới học cộng trừ nhân chia không, mới nói là trước tương đối là gì, công thức này cái gì, e bằng em c bình em bình phương c bình phương, cái này là em c c em, cái gì trong này. Mới học hai bữa rồi gì đời giải quyết rồi, cái phương trình này dễ quá, mà cái này cộng cái này cái bình phương này tôi dễ, bình phương là gì, hai ra là bốn 16, cái này dễ quá mà có gì đâu không hiểu. Con nít học lớp 5, lớp 6 đâu hiểu, 6, lớp 7 đâu hiểu cái này rồi. Nhưng mà hỏi cái đó không phải là dễ, mà cái chuyện bình thường còn hiểu, huống hồ là chuyện sinh là gì, tử là gì, sống là gì, chết là gì, thế nào là chim bao, thế nào là tỉnh ngộ, đâu phải đơn giản. Nên chi rằng mình phải rằng là cố gắng. Thì câu này xong câu này không? Xong câu này xong còn một câu nữa, ủi giời ơi, ba hết ngày rồi, tới cái câu tiếp theo. Ủa ngày giải này con cầu chuyện đời nhiều quá, nói nó tùm lum chuyện ta nói không xong, đứt kết không được. Chuyện đó nó kéo cái chuyện kia cuộn cái kéo chừng nọ, nó thiên thân mang nó từng cùng vô thầm, nó dòng gió tâm quốc không có nó dứt khoát được. Thôi bây giờ kết luận là chừng đó đó, mình biết cái Phật pháp là đúng là bậc hạ thuyết, nó ngoài cái chuyện thế giới này có gì nhiều giống tại này hết á. Tự mình chứng ngộ lấy bằng cái thánh trí tự chứng, tùy theo cái trình độ của mình chứng ngộ. Muốn chứng ngộ phải tu tập tu học văn tư tu giới định huệ đầy nó đầy đủ. Rồi trong cái ngọc này phải tập phát triển đi trên hai cội xe bi và trí hàng ngày, lấy cái tiêu chuẩn an lạc làm thân luôn, nó có hỷ lạc, nghe xong có hỷ lạc lạc thọ, như cái hồ nước càng trong càng đứng càng lắng thì càng trong, mà càng trong thì càng sâu, mà càng sâu thì càng trong thì càng mát mẻ. Thì cũng vậy, người nghe chánh pháp sao nghe nó tâm tĩnh lặng tâm tịch tịnh, rồi đạt tới cái hỷ lạc. Đó là cái sau khi nghe chánh pháp, nghe xong lúc đó mình thấy ngay đâu, nghe lúc về nhà có lúc đang đây, nhưng mà nằm ngủ hay nằm ngồi mình tự nhiên nhớ là những điều mình đọc trong kinh sách, cảm thấy có cái cảm giác nó sâu xa, rung động sâu xa, có cái suy lãng động tạo cũng dâng lên cho mình. Mình biết đúng, ta đang hiểu Phật pháp, đang muốn đúng cái kinh nghiệm, hiểu đúng, và cứ thế mà tiếp tục mà tu học. Dân xong về nghỉ cả ngày, kinh nghiệm đọc xong rồi chả thấy gì, nguyện thấy mồ hôi thảm, hôi nóng chết đi, kinh kệ gì mà toàn nóng chết đi. Giống như ông chú tiểu tôi ông chủ chính tổ tụng kinh Di Đà khuya tụng biết hồi nóng quá, ông chạy ra đứng tới cửa chùa cởi áo tràng ra, nó tụng kinh gì mà xá lợi Phật gì vậy, Phật nóng chết cha, nên cứ xá lợi Phật mới kia sao hiểu được, cũng biết sao hiểu xá lợi Phật cái gì trong được. Những người ta hiểu rằng con trời nóng mà đọc kinh vốn người mà tin tưởng thế giới cực lạc, đọc kinh A Di Đà chả thấy nóng, không cần cuộc máy đọc đâu, mỗi lần đọc có thấy mát mẻ, ngồi thấy thái hồng rồng đọc thấy vui vẻ mát mẻ. Người không thấy mà đọc nếu người thấy nóng chết làm chịu gì nói. Mình cái an lạc, cái hỷ lạc mà trong thực ra là Phật, trong cái phần lạc thọ là cái cảm giác tạo sự tăng nhất, tiến bộ cho tinh thần, tiến bộ cho cả vật chất nữa. Lạc thọ là sự tăng nhất trong cái cảm giác học, ai học duy thức biết cái này phải không? Cho nên chỉ rằng trước hết là cái lạc thọ, mà đây là phải lạc thọ cho chính mình, là lạc thọ cho mọi người, mà đây này cho đời sau, chứ phải lạc trong phút chốc. Ăn miếng sô-cô-la nó ngon, tới khi nó cuối cùng một mười ba bốn năm sau nó phì đã, nó mập thù lù, nó ra cửa ăn lọc, thôi đừng có ăn vừa vừa. Ê, cuối cùng câu hỏi này, tại sao mà nói rằng tất cả đều là pháp, đều là phi pháp? Vì sao sở di gia, vì sao vậy? Tất cả hiền thánh đều được hiển lộ bằng pháp vô vi, trong cái chuyện này rằng đều sai biệt, tất cả hiện thánh sai biệt, tức là khác nhau vô vi, được phân biệt vô vi, nhưng mà nói cho tận quá đó, là ở thế giới này mình tin là có hiền thánh, có những bậc chứng quả hiền thánh. Hiền thánh là gì? Những người đã thấy được chân lý, thấy được mà người thấy được sự thực thì đi, phải đi với trí tùy theo cái mức. A La Hán có cái bi của vị A La Hán, vị Bồ Tát có cái bi của vị, tùy theo cái mức nhìn đời. Nhưng mà nhìn đúng thì phải có bi, nhìn đời mà không đời thì không có bi, đâu phải trí đâu. Nhìn đời mà không đời đâu cho đời này đời đen bạc, cái thế giới này toàn là điêu hoa xạo trả, tôi tính rừng sống với khỉ, cái đó không phải là trí. Cái đó là cái tâm trạng hận đời, nó phải là trí. Thì có trí thì phải có bi. Nhìn thấy đời khổ, thấy đời khổ thì càng tăng từ bi, càng có cái trí. Thấy cái mặt khổ, nó khổ thì bên mặt tai khổ là cái gì? Có trí thì phải có bi, mà có trí bi thì có hỷ lạc, tạo thành hỷ lạc cho mình và cho người, chứ không thấy khổ nữa. Đó là những cái tiêu chuẩn như vậy đó. Thì câu này là thế nào? Thì những cái pháp vô vi là cái gì? Trong này vô vi là cái gì? Là cái gì? Nói chung là cái niết bàn, cái giải thoát, những cái Phật chứng ngộ đó chính là cái vô vi. Nhưng mà còn vô vi còn sâu xa nữa, thì chính từ vô vi này nó là bộc lộ cái bản chất cao quý của mỗi người. Hiền thánh, trong này chữ hiền thánh, mình nói hiền thánh là người chứng ngộ, nhưng mà nói chung hiền thánh là những cái bậc cao quý, quý tộc ở trong thế gian, là người nào cái thời kỳ công chủ là một quý tộc kính trọng nhất, quân tử, hàng quân tử, hàng quý tộc mọi người kính trọng, luật pháp nó cũng hành hạ cho người quân tử mà. Thì trong đây là gọi là bậc hiền thánh, là những cái hàng quý tộc cao quý nhất trong loài người, hàng cao quý vì rằng cao quý từ phần cách tinh thần, như tới đời sống, như tới trí tuệ, mà ta xứng đáng với một người tôn trọng, kính trọng và bất chấp mà theo. đó là cao quý. Thì tất cả sự cao quý này ở đâu mà ra? Đó là từ pháp vô vi. Tất cả từ vô vi mà ra. Vô vi là cái gì? Vô vi là những cái pháp Phật chứng ngộ, những cái gì Phật chứng ngộ thấy đó là vô vi đó. Nhưng mà cái này tuần sau nói tiếp. Thấy sẽ có sự tiến bộ của chính mình. Luôn luôn cũng thấy mình tiến bộ, ít thì nhiều thì ít. Ngày nào cũng lâu lâu thấy rằng mình có sự tiến bộ hơn. Thì tiếp tục mà thấy rằng năm tháng, ba tháng, một năm, hai năm chả có tiến bộ gì. Ghét như cũ, ghét như cũ, không bao giờ không ghét. Cái mặt nó thấy vẫn ghét, không bao giờ thương được chút nào. Thì biết chưa tiến bộ thì ráng. Thế nó có sự tiến bộ.